Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu tập 6
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại Từ Đại Bi Thế Giới Đạo Sư Thanh Đạo Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thần Thanh Chi Phật Thứ Ngàn Tịnh Tạng Quan Thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Chúng Ni. Kính Đại Tràng Kim Cương Đức Quan Thế Âm. Kính Thưa Toàn Thể Đạo Tràng. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị xem kinh văn trang số 12 bài kệ khai kinh. Hôm qua chúng ta học tiếp cái phần tụng lương hương các chú và bài phát nguyện tụng kinh Địa Tạng. Hôm nay chúng ta vào nghiên cứu phần tiếp theo, đó là bài kệ khai kinh trang số 12. Với cái bài kệ khai kinh này á, chúng ta thấy là tất cả các khóa tụng khóa niệm của Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc vân vân, đều có cái tuyên đọc của bài kệ khai kinh này. Vậy cái bài kệ khai kinh này chúng ta thấy là cái ý nghĩa rất là thâm sâu và huyền diệu. Phật nói hay là tổ nói hay là ai nói, hôm nay mình nói là chúng ta thấy chúng ta đang ngạc nhiên. Cái bài kệ khai kinh này không phải là Phật nói, cũng không phải là các vị tổ sư cao tăng sản xuất ở trong tông môn phương đại nói, mà đây là một vị cư sĩ Phật tử tại gia nói. Cái bài kệ này là bài kệ của một cư sĩ Phật tử tại gia nói, mà cư sĩ không phải là một cư sĩ nam, một cư sĩ nữ đó. Thì vị cư sĩ đó là ai? Vị cư sĩ đó là ai? Thì hôm nay học cái bài kệ này, chúng ta sẽ thấy được rằng trong Phật pháp là bình đẳng, chia đều cho tất cả chúng sinh. Người nào giác ngộ thì người đó đều có thể thâm nhập vào trong nhà Phật. Ở Trung Quốc, ở thời nhà Đường đó, cụ thể là năm 637, bây giờ có một cô gái mới có 14 tuổi được tiến cung. Cô gái đó rất là xinh đẹp, được gọi là một trong tứ đại mỹ nữ của Trung Hoa cổ đại. Cô gái ấy tiến cảnh Võ Đắc Thiên, chính là Võ Đắc Thiên. 14 tuổi đã được nhập cung, tức là làm tỳ thiếp của vua Lương. Nhưng một thời gian sau thì đến năm 655 thì cái vị vua đó ăn hàng và bà lại tiếp tục làm vợ của con trai của chồng mình đấy. Đấy, thời xưa thì kiểu như thế. Như chúng ta bây giờ thì như vậy thì gọi là gì ạ? Là loạn luân. Như vậy là vô cước. Nhưng mà chúng ta thấy thời vua Chúa ngày xưa thì họ chờ cái quyền uy nó ra bên ngoài. Cho nên là Việt Nam chúng ta có không? Có. Việt Nam chúng ta cũng có là con này đi, con nhà bác, đấy con nhà chú, đặc biệt là thời nhà Trần. Trong họ hàng đấy lúc nhau, họ hàng đấy lúc nhau. Thậm chí là em lấy vợ của gì? Của anh. Em lấy vợ của anh, mà cụ thể đây, cụ thể là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông thì chúng ta thấy là cái câu chuyện của Trần Thái Tông. Cũng chính vì là vì Trần Thủ Độ ghét lấy vợ của anh trai đó, con nhà ông bác, cho nên là Trần Thái Tông mới chán bỏ đi tu, hai lần trốn đi tu lên bên Tử Thu nhưng mà không thành công. Trần Thủ Độ đem quân xuống là
cắm trại ngay dưới chân núi Yên Tử và nói rằng Bệ Hạ ở đâu thì thần và nhân dân sẽ ở đó. Cho nên bây giờ là quốc sư Trúc Lâm mới bảo với Trần Thái Tông là thôi, thì Bệ Hạ đi về Viên Quốc Gia vô tới. Trên núi vốn không có Phật đâu, Phật ở tại chân tâm, tâm Bệ Hạ mà lúc nào cũng biết về Phật thì đó là Phật, đó mới chính là chân Phật. Cho nên thôi, Bệ Hạ chưa dứt được cái nhân duyên với quốc gia đất nước, mong là Bệ Hạ đi về luôn luôn lấy cái Phật và lấy cái Phật ở trong tâm mình, sống với Phật ở trong tâm mình thì đó là cái phúc của quốc gia ta. Cho nên Trần Thái Tông bắt buộc phải về, tiếp tục quay trở về chùa đình ở vua. Đấy, thì chúng ta thấy và tiếp sau đó còn có rất nhiều những cái vương công quý tộc, quan chú, quan bác, quan cô, quan gì vân vân cả rất cho nhau. Có rất nhiều trường hợp như vậy. Đấy là cái trường hợp phong kiến ngày xưa. Cho nên bên Trung Quốc chúng ta thấy là chúng ta thấy rằng là Võ Tắc Thiên sau khi trước kia lấy vua cha, nhưng mà lấy vua cha thì thằng đẹp của cô ấy là sắc nước vương trời, cho nên làm cho cái vị thái tử là lý thị khi còn làm thái tử đã rất mê mẩn rồi, nhưng mà vì là vợ của vua cha mình cho nên là chỉ đứng ở ngoài để ngắm thôi, để mong ước thôi. Nhưng khi mà cái vua Đường ấy mất ấy, thì Võ Tắc Thiên vào chùa đi tu, vào chùa cạo tóc đi tu rồi, làm ni cô ở trong chùa rồi. Nhưng sau khi Lý Thị được chuyển vua lên làm vua, Lý Thị bắt đầu đến tận chùa với lại bắt về để làm vợ của mình, làm người hầu của mình, lúc đầu là về và làm người hầu thôi. Nhưng sau rồi về thì vì vừa là đẹp, vừa là khéo, vừa là giỏi, vừa là có phúc báo nữa, cho nên đến năm 1955, xin lỗi, năm 655 thì Lý Thị lập tế hoàng lộc, lập và ra đây là hoàng lộc. Sau 4 năm ở trong ngôi hoàng lộc, Võ Tắc Thiên đã dùng cái quyền uy và cái mưu trước của mình ấy, cùng với sự sủng ái của vua có Đường ấy, cho nên là đã hạ hết các vây cánh, hạ hết những cái vây cánh mà chống đối mình, tức là những người nào, những cung cần như thế nào mà chống đối mình là hạ ra cho án phạt hoặc là cho phế bỏ và sạch thì thôi. Vì vậy lúc đó là cái quyền lực của Võ Tắc Thiên là ngày càng lớn. Nhưng đặc biệt là đến năm 674 thì cái quyền lực của Võ Tắc Thiên phải nói là khuynh đảo đất nước, khuynh đảo đất nước, và còn tăng lên nữa là lần năm 683. Năm 683 sau khi mà Lý Hiển, tức là thái tử, cái vị thái tử lớn là vì thế chất làm vua có một năm thì vì là bà phế, bà phế và lập Lý Đán vua. Lý Đán thì là còn trẻ mà lại nhu nhược, cho nên lập thái tử mà tuổi trẻ mà nhu nhược lên ngôi để bà nắm quyền lực trong tay, gọi là nhất sinh, nhất sinh. Sau mấy năm, đến năm 690 thì bà thấy là cơ hội chín muồi rồi, và bà cũng phế luôn cả thái tử Lý Đán và bà lên làm vua. Bà lên làm vua và thay đổi triều đại đó, quyền lực là kinh khủng. Năm đó là hơn 60 tuổi 67 tuổi đó. Và nhưng có một cái điều đặc biệt, sau khi lên làm vua, lúc đầu thì bà nắm được quyền lực thì bà phải thanh trừng giết hại. Chúng ta biết muốn lên làm vua được là những người, một vị nữ đầu tiên lên làm vua của thời Trung, thời phong kiến ngày xưa ở châu Á chúng ta. Còn bên châu Á chúng ta trước đây chưa có nữ làm vua, nhưng bà là cái vị vua về lịch sử các quốc gia ở châu Á chúng ta thì bà là vị vua đầu tiên là nữ lớn ở châu Á. Châu Âu thì chúng tôi chưa nghiên cứu gì, nhưng mà châu Á thì bà là vị vua đầu tiên, một vị nữ đầu tiên chân vương. Mà quyền lực thì phải nói là gần như là tuyệt đối, bởi vì những người chống đối bà thì bà đã thanh trừng, đã giết sạch, hoặc là cho cao lão về quê, và toàn những người phục tùng bà thôi. Mà đặc biệt hơn, bà này rất là giỏi. Cho nên cái sự lãnh đạo của bà đất nước này lại thịnh vượng lên, chứ không phải là nữ lãnh đạo mà đất nước nó đi xuống, mà bà lãnh đạo đất nước này đi lên. Giàu có, dân giàu nước mạnh, cho nên các nhân dân này mọi người là tán thành tham nhiệm. Các vị quan trước đây mà chưa tâm phục khẩu phục thì thấy cái sự lãnh đạo tài tình của bà làm cho dân giàu nước mạnh và đất nước được ổn định ổn định đấy, thì cũng đều quay lại là gì, tâm phục khẩu phục và ủng hộ bà. Cho nên nó khiến cho một cái thời gian thì là cái thời đại đó cũng phát triển khá là. Nhưng về đảng, tức là năm trên 70 tuổi, gần 80 tuổi, thì bắt đầu vào đấy thì nghiên cứu Phật học. Nghiên cứu Phật học, và thì trước đây chúng ta biết là vào đấy thì nó từng vào chùa tu rồi mà. Khi mà cái vị vua chết, thì vua đầu tiên mà lấy bà làm tiếp, chết thì bà đã từng gặp ông tu rồi. Chứ sau này thì những vị lên ngôi thì để vào chùa kiểu như vừa bắt vừa ép bà để làm tiếp. Và mấy năm sau, đến năm 655, lần lượt bà lên là hoàng hậu. Thế hoàng hậu tiếp và lập bà lên là hoàng hậu. Thì chúng ta đây bắt đầu là cái quyền đi. Từ đó khiến cho bà cũng nổi lòng tham, cho nên sau này là còn mưu hại. Mưu hại kể cả con mình. Con ở đây rất có phải con đẻ của con của bà Kinh Khắc à, nhưng mà là con trưởng, cho nên tế bỏ đi hiểm và đưa một cái vị thái tử, một cái vị thái tử không có trí tuệ, không có bản lĩnh để lên ngôi để làm nhất chính cho thế. Cho nên khi mà Ngô Đạt sau này, khi mà tuổi già đấy thì Ngô Đạt rồi thì bắt đầu bà thành các vị sư tăng vào giảng kinh ở tại trong cung, và bà lấy những thầy trò để nghe đi. Khi mà bình thường ra thì các vị hoàng đế khác ấy, thì khi mà mời cái tăng đến giảng kinh ấy, thì hoàng đế vẫn ngồi ở trên tòa hoàng đế này và kê một cái tòa bên cạnh để cho cái tăng giảng kinh. Nhưng mà bà này á, thì trước đây bà có xuất gia một thời gian, bà biết trọng Phật kính tăng rồi, cho nên cái thỉnh sư tăng vào á, thì bà làm thêm một cái pháp đường để thỉnh sư tăng để giảng kinh. Pháp Phật là vô thượng, cho nên á, bà làm cái toàn ngồi ở dưới thấp, hướng lên để nghe kinh. Vì cái lòng thành kính của bà như thế, cho nên á, các vị quốc sư, các vị cao tăng đại đức của thời nhà Đường này rất là nhiều. Thời đó chúng ta biết là các vị thiền sư các đạo ở thời nhà Đường bên Trung Quốc thì vô kể, không thể tính hết được. Thì thời đó là cái thời Phật giáo Trung Quốc hưng thịnh nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Giống như Việt Nam chúng ta thời Lý và thời Trần là thời kỳ mà Phật giáo Việt Nam hưng thịnh nhất. Các vua chúa quan lại chiếm đến 95% để ủng hộ Phật giáo. Nhân dân thì chiếm cũng phải đến 95% ủng hộ Phật giáo và theo Phật giáo. Chỉ có một số nhỏ là học theo các tôn giáo và không theo tôn giáo nào mà thôi. Thế cho nên Lý Thế Trần ở Việt Nam chúng ta có thể nói là thời hoàng kim của Phật giáo. Các vua này họ cũng quy tam bảo và đệ tử Phật. Có những vị vua còn là thiền sư, đúng không? Các vị vua còn là thiền sư, các quốc sư, các thái sư đó, đều là đệ tử của các vị thiền sư. Quan văn quan võ cũng đều là đệ tử của trong Phật môn, cho nên Phật giáo thì được gọi là thời hoàng kim của Việt Nam là Lý Trần. Bên Trung Hoa thì Phật giáo là thời hoàng kim, chính là thời nhà Đường. Vì các vua ở Đường thì đều phần lớn đều ủng hộ Phật giáo, và đặc biệt là đến Võ Tắc Thiên. Thì chúng ta biết là bà khác với các vị hoàng đế khác là ngồi trên ngay bàn của mình để nghe pháp, nhưng bà là được lập tòa pháp cao hơn và bà dùng tòa pháp thấp hơn để dùng bàn ngồi thấp hơn để ngồi để thỉnh pháp. Cho nên các vị đại sư, các vị thiền sư, và lúc bấy giờ cũng hết lòng để chỉ dạy đạo pháp cho thầy. Đặc biệt là bộ kinh Hoa Nghiêm, chúng ta biết là bộ kinh Hoa Nghiêm là 80 quyển kinh Hoa Nghiêm giảng hết 80 quyển đó thì giảng kỹ thì cũng phải mất được 3 đến 5 năm thì mới xong. Xong cái bộ kinh Hoa Nghiêm mất 3 đến 5 năm mà bà lại còn bận việc trường chính thì có vẻ ngày nào nghe giảng được đâu, mà có nghe giảng thì có khi được thời một ngày một hai tiếng đồng hồ nhất định nào đó thôi. Thế còn công việc trường chính xử lý công việc đất nước, nhưng mà bà đã thỉnh các vị pháp sư giảng cho bà nghe bộ kinh Hoa Nghiêm. Sau khi nghe hết bộ kinh Hoa Nghiêm thì bà liền tỏ ngộ, thấu triệt cái giáo lý của Phật giáo mình, gọi là đại ngộ, gọi là ngộ đạo. Trong nhà thiền gọi là đa chiên đại ngộ. Sau khi ngộ ra một cái thì bà mới bắt đầu nói cái bài kệ này và khen ngợi tán dương Tam Bảo, tán dương Phật pháp, không được Phật pháp lại gì thâm sâu màu nhiệm như thế. Cho nên bà mới làm cái bài kệ là vô thượng thần thâm ly diệu pháp, cách thiên bản kiếp nam tao mộ, ngã tin kiến văn bắt thỏ trì, nguyện giải như mai chân thực địa. Một cái bài kệ mà tất cả các vị pháp sư, các vị thiền sư, các vị cao tăng đạo đức từ xưa tới nay, ai đọc thấy cái bài kệ này cũng phải khâm phục, phải thấy được cái sự gì, cái sự lĩnh ngộ giáo pháp của Phật đó, sự lĩnh ngộ giáo pháp Phật của bà phải nói là thâm sâu tuyệt vời. Cho nên cái bài kệ đó bắt đầu từ đó được đưa vào để vào đầu các kinh. Trước khi đọc các kinh chúng ta gọi là khai kinh kệ, trong tiếng Hán gọi là khai kinh kệ, khai tức là mở kinh, tức là kinh điển mà chúng ta đọc như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vân vân, đó là kinh để dạy cho Đức Phật để ghi chép lại cái kinh. Kệ tức là một bài kệ. Một bài kệ đó có thể là 4 câu, có thể 5 câu, có thể 6 câu, có thể 8 câu. Và là một bài kệ. Ví dụ bài kệ kinh Pháp Cú thì có thường là 4 câu. Mỗi câu chỉ có 5 chữ hoặc 4 chữ thôi, hoặc nhiều thì 7 chữ thôi. Thì ở đây cái bài kệ này chúng ta thấy này, có 7 chữ một thì 1 dòng, có 4 dòng, tức là 4 câu thôi. 4 bài có 28 chữ, nhưng mà bao hàm được, nó bao hàm quái trọn được cái tâm ngộ đạo của Võ Tắc Thiên, của một vị hoàng đế quyền uy bậc nhất trong những vị hoàng đế của Trung Quốc. Thế chúng ta thấy dịch ra là tiếng Việt chúng ta là thật pháp cao sâu rất nhiệm phẩm. Đây là lời nói chắc thực, không có dư dối, không có giả dối của gì? Một vị vua. Một vị vua quyền uy bậc nhất trong những vị vua của Trung Hoa mà phải thốt lên lời rằng thật pháp cao sâu rất nhiệm phẩm. Một người dân bình thường, một người Phật tử bình thường thốt cái câu nói đó đã quý rồi, đã đáng quý rồi. Nhưng để cho các vị biết, để một vị vua mà nói ra một cái câu nói đó, một vị vua không phải một vị vua là bình thường, một vị vua quyền lực bậc nhất trong các vị vua của Trung Hoa ngày xưa về phong kiến thời nhà Đường cũng là một thời là thiên kim, một nước lớn kinh tế văn hóa chính trị đều ổn định và vượt trội, ổn định về kinh về chính trị, phát triển về kinh tế và văn hóa thì vượt trội. Vì lúc đó các vị cao tăng học thức xuất hiện rất nhiều và các vị nho sĩ, các vị đạo giáo đạo gia cũng xuất hiện rất nhiều bởi chính sách tự do tôn giáo của nhà Đường nói chung và đặc biệt là họ phát triển. Và cho nên chúng ta thấy để mà bây giờ chúng ta thấy là có một vị nguyên thủ quốc gia, một vị nguyên thủ quốc gia mà có thời gian để học đạo và được ngộ đạo như các vị hoàng đế ngày xưa có. Chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta ngày xưa có vị hoàng đế ngộ đạo rất nổi tiếng của nhà Trần, ngài được coi là một vị vua, một vị hiền sư, đó chính là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông là ông nội của vua Trần Nhân Tông, sau này là người xuất gia thành sơ tổ tiền thái tông viên tử đó. Nếu chúng ta thấy Trần Thái Tông sau khi hai lần cố xuất gia không được thì ngài bắt buộc về làm vua. Nhưng về làm vua mỗi một ngày, các vị biết rồi, đức vua lập ra một thời gọi là một ngày lập ra là 6 thời lễ tháng và thiền hành thiền tục và ngồi thiền. Mỗi một ngày ông vua là bỏ 6 thời để tu tập Phật pháp, 6 thời. Không biết là các vị của đấy dành thời gian như thế nào, có thời gian nghỉ ngơi nhiều không? Ngoài cái việc vấn đề triều chính đang đổi, còn 6 thời nữa là tụng kinh ngồi thiền, chúng ta thấy cho nên đó, ngài đó, Trần Thái Tông nó còn của Việt Nam chúng ta thì đức vua Trần Thái Tông nó còn phản ra được ra rất nhiều sách nói về Phật giáo Việt Nam và nói về việc tu tập thiền định cũng như là tu học Phật giáo. Mà bây giờ đó, vẫn còn cái tác phẩm là Lục Thời Pháp Sư Hoa Nghi của ngài của đức vua. Còn phần lớn là vì cái triều đại Nguyễn Minh họ ta ngỏ tốt phải hết rồi, tốt và họ tiêu hủy hết rồi, họ mang về đất nước của họ, họ thay tên đổi họ thành các vị hiền sư của nước họ. Như tác phẩm của ngài thì phải nói là tuyệt vời, văn phong thì ca khúc đó, vua nó còn như vậy. Và sau này đặc biệt ngài có một đứa cháu, một người cháu đó chính là Trần Nhân Tông, mới bắt ông một cũng là tin sùng Phật giáo và học Phật. Sau này đặc biệt lại còn có duyên đủ duyên để xuất gia. Sau khi hơn 50 tuổi nhường ngôi cho con là Trần Thông và lên nguyên tử xuất gia, và sau này trở thành cơ tổ để thái tử lên nguyên tử. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng có những vị vua một đạo như thế, vị vua thậm chí là Trần Nhân Tông còn là vua Phật của Việt Nam, vua Phật của Việt Nam. Mà nhiều vị học giả và một số các nhà tâm linh nhé nói rằng vua Trần Nhân Tông chỉ là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, chỉ là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải là một người phàm vô bình thường, không phải một vị tăng bình thường khác. Ở Trung Quốc các vị ngài Thiên Thai chỉ là đại sư, là sơ tổ của Thiên Thai Tông hay là Pháp Hoa Tông đó, ở núi Thiên Thai đó, ở từ nhà Tùy trước nhà Đường đó, một chút đó, qua là hóa được qua là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Việt Nam của chúng ta thì sơ tổ Thiền Thái Trúc Tâm Viên Tử Trần Nhân Tông được gọi là được coi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ở Việt Nam chúng ta gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng thế có gọi là tổ Trần Nhân Tông, có gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hoàng tức là hoàng đế, Phật tức là chỉ cho Phật cán bộ, giống như là Đức Phật Thích Ca rồi, Đức Phật Sang Di Đà rồi. Trần Nhân Tông tức là tên của ngài, họ gọi Trần tên là Nhân Tông, sau này còn với tên là Nhân Tông, Trần Nhân Tông. Và chúng ta thấy cho nên một cái vị vua quyền uy như vậy mà học Phật mà một đàn nói ra cái câu là Phật pháp cao câu rất nhiệt mỏng, thật là đáng kính trọng của Phật. Cho nên là không có tự nhiên mà các vị tổ sư thạc đức cả Trung Quốc và Việt Nam cũng như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, những nước theo Phật giáo đại thừa sau này đều đặt cái bài kệ hai kinh này trước khi họ tụng các kinh của Phật. Và câu tiếp theo là nghìn muôn nước tiếp với hai đâu. Câu này là đại ý nói lên là bà Võ Tắc Thiên, còn Hoàng đế Võ Tắc Thiên, lúc đó là hoàng đế. Hoàng đế Võ Tắc Thiên đấy, tại nói rằng nhé, trăm nghìn muôn kiếp không phải là dễ cả. Lấy hai đeo tức là không phải là dễ cả. Trăm nghìn muôn chứ muôn Việt Nam chúng ta có thể định ở vạn, trăm nghìn vạn kiếp. Đại ý nói về pháp số nâng lên nhiều như vậy, nhưng mà nói là trăm nghìn vạn kiếp thực tế là gì? Vô lượng kiếp cũng chưa chắc đã đạt được. Ở trong cái nhà hàng đó, có kể một câu chuyện thời Đức Phật còn đại thế. Một hôm, Đức Thế Tôn và các vị đại đệ tử cùng với cái vị thánh giả đi thân thật xong, về họ thật xong thì ngồi lấy một cái gốc cây cổ thụ rất là lớn, và trên cái gần gốc cây cổ thụ đó có một cái đàn kiến, một cái đàn kiến rất là đông, cứ bỏ qua bỏ lại rồi bắt đầu là đi con thì tha trứng, con thì tha mồi, con thì tha thức ăn vân vân đó, nó cứ chạy đi theo thành hàng thành đối như vậy, nó cứ chạy. Và Đức Thế Tôn nhìn thấy, Đức Thế Tôn mỉm cười, Đức Thế Tôn mỉm cười. Và Tôn Giả Nam thấy như vậy, mới lại tỉnh lên Đức Phật, hỏi là Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn lại nhìn đàn kiến mà mỉm cười? Có phải là Đức Thế Tôn thấy chúng sinh đau khổ mà khởi ra một cái tâm niệm nào khác không? Tôn Giả Nam thật như vậy. Thì Đức Phật đã cho nó họp đại chúng lại, và Đức Phật đã nói là này A Nan, này đại chúng, không phải là Như Lai nhìn thấy đàn kiến này mà khởi ra một tâm niệm nào khác, mà Như Lai thấy rằng chúng sinh tham chấp kiếp chúng sinh, đúng là tham chấp tánh chấp của kiếp chúng sinh thật khó bỏ. Họ cho cái niềm vui của họ là tối thắng, là tối thượng, cho nên cái tánh chất của nó không biết ngày nào ra được. Mà Đức Phật nhân đó nói rằng này A Nan, cả đại chúng nữa, các ông có biết không, cái đàn kiến này này từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi về trước cũng đã lâu lắm rồi, đã lâu xa lắm rồi, hàng ngàn Đức Phật xuất hiện ở thế gian này rồi. Thời đó đàn kiến này vẫn là đàn kiến, cho đến bây giờ, đến Như Lai xuất thế, đến Thế Tôn, đến ta xuất thế, tức là đến thời Đức Phật Thích Ca, trải qua không biết được bao nhiêu đại kiến rồi mà kiến vẫn hoàn thân kiến. Tôn Giả Nam thấy như vậy thì Tôn Giả Nam liền là bạch rằng là bạch Đức Thế Tôn, vậy á thì chẳng phải là cái thuyết luân hồi có phúc thì đi lên, vô phúc thì đi xuống của Đức Phật nói trước đây á, nó bị chống trả hay sao? Vì Đức Phật nói rằng chúng sinh á trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi mà, có phúc thì đi lên làm trời, làm ác cũng ra làm người, kém phúc thì mới làm xuất sinh, vô phúc các thì sẽ xuống đi ngã quỷ và địa ngục. Mà cái đàn kiến này từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi để trước cho đến nay trải qua rất rất nhiều nghìn Đức Phật rồi, mà tại sao đàn kiến tức là đàn kiến, vậy đàn kiến này họ không có tu phúc tu thiện hay sao mà vẫn làm kiếp xuất sinh làm con kiến vẫn trùng nhỏ như vậy? Xin Đức Thế Tôn giải thích. Và Đức Phật nói rằng này A Nan, lời của Như Lai nói thật không có dư dối, vì ở tướng dưới của Như Lai là che chùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, không bao giờ nói một lời cộng nước, không bao giờ nói một lời sai sự thật. Như Lai mở miệng nói ra là đúng với chân lý, đúng với sự thật, không có thay khác, không có thay ngoài. Cho nên á, Như Lai nói với ông và đại chúng ở nơi đây là những lời rất là chân thực, vì Như Lai thấy đó nghiệp nhân, nghiệp duyên và quả báo của đàn kiến này không thay khác, giống như ông ấy nhìn cái ana, tức là quả táo ở trong lòng bàn tay của ông vậy. Và Đức Phật nói, vì sao đàn kiến trải qua hàng ngàn Đức Phật mà vẫn là đàn kiến như vậy? Đức Phật nói do gì? Do sự tam chất của chúng sinh vậy. Hay là do sự tấm chất của liền tham lam và tấm chất vào. Và đây là gì? Là cái của ta, đây là gia đình của ta, đây là tài sản của ta, và đây là cái gì cũng là của ta hết. Chính vì vậy cho nên sau khi mất đi nó lại sinh ra những kiến. Chúng ta biết con kiến phải lắm thì sống tuổi thọ đã được vài trăm năm là cùng thôi, đúng không? Tuổi thọ có kiến rồi lắm thì vài năm là cùng. Tôi thì chưa đọc thấy cái cách nào đấy, các nhà khoa học nói thì con kiến nó thọ được mấy năm, mấy tuổi hay là mấy chục tuổi. Tôi chưa thấy cái nhà khoa học nói cái đó, có thể là tôi chưa đọc thấy. Các nhà khoa học có thể nói rồi nhưng tôi chưa đọc thấy, vì những cái kiến thức của thế gian, kiến thức của thế gian nó cũng rộng lắm, không phải ai cũng có thể biết được, ngoài Phật với các vị đại khổ khác dùng thần lực của mình mới biết được. Thế còn thì hàng phàm phu chúng ta thì không có cách gì để biết hết được. Các pháp của thế gian là vô cùng vô tận, Phật pháp cũng là vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta học cái nào chúng ta có thể hiểu sâu cái đó, được phần nào đó của cái đó thôi. Trừ bao giờ chúng ta chứng được cái quả vị rốt ráo và thành thật mới biết hết được các pháp xuất thế và các pháp của thế gian. Bằng không thì không có phương pháp nào để biết hết được. Cho nên á, chúng ta thấy là con kiến chúng ta nó được vài năm đi, sống vài năm nó lại chết, chết là gì? Thần thức để phát sinh lại lại làm kiến. Cứ như thế, ta đến là nhà hơn ngàn Đức Phật rồi, xuất hiện ở trên đời mà nó vẫn như vậy. Mà một Đức Phật đó xuất hiện cách nhau không có gần các quý vị. Chúng ta thấy là theo những kinh Di Lặc, à sinh nhân chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni họ ký. Cho sau này á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn ở trên 56 vạn năm sau, thì Bồ Tát Di Lặc từ nội viện cũng trời đâu xuất tới, đáng sinh của nhân gian và thành Phật của Long Hoa. Thành Phật lấy hiệu là Di Lặc Ôn Phật đó. Trên 56 vạn năm sau, bây giờ chúng ta mới có 2565 thôi các quý vị, từ cái Đức Phật nhập Niết Bàn 2560 năm. Và chúng ta tính ra chưa được 1 vạn năm, mà trên 56 vạn năm thì nữa thì Bồ Tát Di Lặc mới giáng sinh hạ thế. Vì sao? Vì tính theo tuổi thọ của chúng thiên nhiên là trên quái trời đâu có một đời tuổi thọ của họ như vậy. Hết tuổi thọ trên kia, nhân duyên dưới ta bà này đến lúc thì Di Lặc Bồ Tát mới giáng sinh, mới chuyển thế cái thành Phật, mới độ chúng sinh trở lại cùng Long Hoa. Cho nên chúng ta phải thời của Phật Đức Phật cái xa là như thế. Mà đàn kiến do chấp vào á, tham đắm vào cái kiếp chúng sinh của mình, cho nên vẫn thế mà. Bây giờ học đạo ở đây chúng ta có thể có người là tại sao, làm gì có cái chuyện mà đàn kiến cứ chấp mãi như thế? Tại sao? Chúng ta đưa ra câu hỏi tại sao, và bây giờ chúng ta hỏi lại mình đi, tại sao mình cũng còn chấp mãi như thế? Mình đã học tập rồi, hiểu đạo hết rồi, một phần nào rồi ấy, mà mình vẫn còn này còn chấp chặt. Thậm chí có người xuất ra rồi vẫn còn chấp. Rất nhiều, chứ không phải là thời mạng khác, là rất nhiều người xuất ra vẫn còn chấp. Chứ đừng nói là Phật tử đại gia. Phật tử đại gia có gì các người nghĩ vậy chứ? Nghe người chết đặt kiến nhưng mà quay lại nhắm nghĩ về mình một lúc em. Mình đã được bỏ được cái gì? Cái gì? Tấm chất của mình chưa? Xem thế nào, à, nghĩ một tí đi. Gia đình của ta, mái ấm của ta thẳng lên, hai vợ chồng ta bao nhiêu năm chất tiêu tích góp xây dựng lên, đó là để mua nhà của ta. Và rồi nữa, con của ta, trong ngôi nhà đó có những đứa con của ta, do ta thì ta sinh ra nó, nuôi nấng được nó và lấy vợ gái cần cho nó, vân vân. Nó là người kế thừa sự nghiệp của ta, là niềm vui của ta, là niềm hãnh diện của ta, là hạnh phúc cả cuộc đời này của ta, vân vân. Rồi nữa, tài sản là của các, thậm chí có cùng đi lên đây, có vật tử lên đây rồi, có cái còn lớn nước ở nhà. Không biết là nếu mà con cái nó ngoan thì hiếu thảo là không lo. Có đứa nào ở nhà mới bình thường á, có cái chứa thờ rằng này, cái hòm, cái két của mình thờ rằng này, cái hòm của mình, cái két của mình á, cụ nào dùng két á thì có phần đỡ, dùng cái hòm tôn như ngày xưa. Cái kia cụ thường hay dùng cái hòm tôn, hoặc là cái hòm gỗ mà, còn mấy cây vàng hoặc là mấy trăm triệu hay mấy chục triệu để cho nó vân vân chẳng hạn, để dành tuổi già ấy mà. Các cụ bình thường, cụ nào cũng là cụ két. Nói thế thôi, có bao nhiêu cụ không có đủ không? Có đủ không? Có vài người có đủ thôi. Còn nó cần lớn là các cụ Hà Nội, các cụ nào cũng đủ hết. Cả nước không có thì cuộc sống khó khăn, có bất đủ, chẳng có bất đủ. Thì có đồng nào nó con đó. Nói gì nó may, nó tìm cách nó may kéo hết rồi. Còn các cụ ở thành phố có đồng dương, hoặc là ngày xưa chỉ có làm lông với nó, của anh cũng để một chút. Hôm rồi có một cụ lên máy với thầy. Con của con ạ, nó giàu lắm thầy. Con của con đứa nào nó cũng có 5-60 cái biệt thự tại Hà Nội. 5-60 cái biệt thự, có biết các vị biết tiền là bao nhiêu? Một cái biệt thự cứ tính sơ sơ là cũng phải tầm 10 tỷ trở lên. Một cái biệt thự ngoài biệt thự thì không phải cái nào bình thường nữa, mà một cái biệt thự cứ cho ở trong ngoài mặt thành đi, khu vực quận Nam Từ Liêm hay là đâu đi cũng phải tầm chục tỷ trở lên, 15-20 tỷ, thậm chí có cái biệt thự gần gần quanh khu Mỹ Đình nó phải tầm 25-30 tỷ, thậm chí đến 40-50 tỷ một cái biệt thự. Mà cô ấy bảo rằng con của con là đứa nào ít nhất cũng phải 5-60 cái biệt thự, không biết nó làm gì mà làm tiền thế. Thế thì hỏi, thế ông nó hỏi, thế còn cô có mấy cái? Thế bảo con có 5-6 cái. Hỏi cô có mấy cái mà con có 5-6 cái? Thế bảo thế năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay nó 82 rồi. 82 tuổi mà vẫn còn giữ 5-6 cái bình thường. Thế bảo sao cho con đi, bảo thầy con thì con có thiếu được đứa nào có 5-60 cái? Nó chẳng thiếu cái gì. Nó bảo nó về cùng tuổi cho con đấy. Cái chuyện là 100 triệu cái chuyện bình thường, tỷ cái chuyện bình thường, có cái gì tặng một cái cũng nó mang đến 500 một tỷ, 100 triệu một tỷ cái chuyện bình thường. Nghe cụ khoe như vậy mình thấy toán toán thật. Thế mình mới bảo là thôi, 82 tuổi rồi, đừng có nghĩ tới cái biệt thự nữa, cho con đi, hoặc là nghĩ cái làm từ thiện đi làm công đức đi. Thì mình nói như thế thì cụ không phản ứng gì. Thấy cụ không phản ứng thì bảo là đi, bảo cho con đi, hoặc là nghĩ đi làm từ thiện đi, buông thả đi một niệm Phật cầu xin mình rồi. Thế thì cụ nói là con hàng ngày con vẫn tụng kinh. Phải tụng kinh gì? Thì bảo con tụng kinh Phổ Môn và tụng kinh Thánh, tụng kinh Mẫu đó. Tụng kinh gọi là Điều Mối Chân Kinh. Để cô theo là Thánh. Thế tôi mới bảo là vậy thì thôi, 82 rồi, sống chết cũng chẳng biết, còn là bao nữa. Của cải ở thế gian là phù du. Rồi á, vài cái biệt thự của cụ nắm mắt trên tay cũng chẳng đem được đi đâu. Tôi quên câu hỏi là cụ còn bao nhiêu tiền mặt gửi ngân hàng. Quên câu đó là quên câu hỏi thì hỏi về đấy. Thế cụ hỏi, cũng hỏi ý là hỏi mùa thôi, bảo con 56 cái, 56 cái là cụ mấy cái rồi, bảo còn có 56 cái. Mà cụ còn cho người ta mượn nữa, cho người ta mượn được thêm tiền ở đó. Thế cũng thảo ra thế. Nhưng mà khi mà bảo cho con đi, buông thả đi cho con đi, hoặc là mình làm từ thiện làm cũng công đức thì cũng im không nói. Thế thì im không nói thì có nghĩa là vẫn còn chưa muốn gì, chưa muốn cả. Vì sao? 82 tuổi rồi vẫn còn 3 năm có việc chưa muốn cả. Và các vị biết nếu mà như vậy đến khi chết rất khó để buông. Còn sống mà không buông được thì đến khi chết rất khó buông. Mà trong một niềm tâm không buông đó thì lại tái sinh trở lại như thường. Các vị biết thời Đức Phật đại thế có một câu chuyện rất là đau thương. Một ông đại trưởng đảng rất là giàu có. Một hôm á, ông trên một chuyến đi làm từ thiện, giàu có nhưng mà hay làm từ thiện. Cho nên ông đi làm từ thiện và ông gặp Đức Phật và Thế Tăng rất thật. Rồi ông cung kính cúng dường Đức Phật và Thế Tăng một bữa ăn, một bữa khen ngọt, một bữa ngọt chay. Cúng dường xong và ông thỉnh Đức Phật viết một bài hát và ông ăn nghỉ lắm. Và ông phát nguyện quy tam bảo. Quy tam bảo đấy. Quy tam bảo. Và ông thỉnh với Đức Phật rằng sau này con á, chỉ mong rằng Đức Phật có duyên đi sang đất nước của con để giáo hóa, thì con sẽ được thầy những Đức Thế Tôn về tại ngôi nhà của con để con được hướng dẫn cho Phật và con và gia nhân người hồng ở trong đó, nhà của con được cúng dường Đức Thế Tôn và được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp và được quy tam bảo Đức Thế Tôn. Thì bây giờ Đức Thế Tôn cũng yên lặng nhận lời và ông trưởng giả đó ra về. Một thời gian sau, Đức Phật thì bận nhìn công tác Phật sự ở các quốc gia đó, cho nên chưa lấy được quốc gia của ông ấy. Và ông ấy đi, bây giờ phải nói về ông trưởng đảng. Cuộc sống giàu có, kẻ hầu người hạ, tiền tài vàng bạc, chất đầy nhà đầy kho. Nhưng mà ông có tâm lòng từ thiện, cho nên ông được rất nhiều người kính trọng như ông ấy. Nhưng có mỗi một cái điều duy nhất, đó là gì? Ông ấy chưa xả được. Và ông nghĩ rằng ông mà bây giờ xả mà cho con thì bây giờ tuổi ông cũng còn trẻ, mới chỉ lên 50 thôi còn trẻ, phải như thế này mới giao cho con. Sợ rằng con nắm quyền hành kinh tế và nói gì nó không làm được cho cái tiền tài của mình ngày nó còn phát triển lên, hoặc là nó đứng lên kinh tế mình muốn đi làm từ thiện, nó muốn làm việc phúc đức nữa có thể làm được, vân vân. Cũng không biết là ông nghĩ thế nào, ông không giao cho con. Và những cái đồ quý nhất, tức là những cái loài châu ngọc vàng bạc thì nhà ông để các loài ngọc ngà quý nhất ấy, thì ông cho bỏ ba cái hũ ông đào ở ngay cái gầm giường của ông ấy, ông để. Ông cho cũng cái gầm giường ngủ của ông ấy, ông để. Còn cái vàng bạc cũng bình thường như vậy, không quý lắm, quý nhưng mà không quý lắm đối với nhà ông, cho nên ông để không co trong cái bình thường. Còn cái loài ngọc quý nhất, những cái loài đắt tiền nhất thì ông cho ba cái hũ lớn đào cái gầm giường và cái mình và xây cái hầm ngầm đấy, không cho mọi người biết, không cho mọi con biết. Ông làm cái đó rất là kín đáo, không cho mọi người biết, và mình rất biết luôn. Nhưng cùng một cái thì ông bị trúng gió, ông bị trúng gió, ông bị gì, cấm khẩu không máy năng được. Chúng ta biết thì trúng gió là người dân chúng ta gọi là bị tai biến đấy, bị tai biến và cấm khẩu. Và vài tuần sau thì ông đi chết. Trước khi chết, ông không nói năng được cái gì cho con, cho người thân, và ông chết. Bây giờ nói đến ông ấy chết là hết chưa? Chưa hết, nhưng mà để phần đi nữa là nói đến, bây giờ nói đến Đức Phật. Đức Phật bây giờ lại có nhân viên đi sang quốc gia của ông ấy để hoàn pháp để truyền đạo. Khi Đức Phật độ cho Đức Vua và các quần thần, cũng như là những người có duyên ở cái thành trước, thì ngài mới hỏi thăm đến cái làng đấy, đến cái khu vực đó, đến cái thị trấn đó. Thế đi đến cái thị trấn đó thì ngài đến đứng trước một cái gia đình ông trưởng giả giàu có nhất trong làng đó. Thì ông trưởng giả không phải là ông bố nữa, bây giờ ông con rồi, ông con lên thay rồi. Thì ông bố chết thì ông con lên thay tiếp tục nắm giữ khối tài sản của cha và làm ăn rất là giàu có. Nhưng cái thằng con ấy, thì nó rất là kẹt chỉ, ngược lại cái bố thì kẹt chỉ vô cùng. Nó nghe, nó nhìn thấy, nghe thấy gia nhân chạy vào báo rằng á, và thưa là chủ nhân là có gì, có các vị sa môn đứng bên ngoài cửa là đi bất lực. Và đứng ra mấy phút rồi không đi, 5-7 phút rồi không đi. Bình thường Đức Phật thì cho các thầy đứng 5 phút rồi mà không ai cũng là phải đi nhà khác, không được đứng lâu hơn một thời gian khoảng 5 phút. Và trước đứng ngoài kia thì bắt cái người chứng trường và đen lên để cho các Phật tử biết là có tam môn đến và để xác thực. vào đầu giờ ngọ và giữa ngọ đó. Thế nhưng Đức Phật lắc vài lần rồi không thấy ai ra, nhưng Đức Phật cũng đứng. Bình thường là lắc 3 lần và đứng 5 phút không có ai đứng thì liền đi sang nhà khác. Chứ đứng lâu đó thì lại phạm vào tội. Chân lưới Phật còn bị kêu và phạm vào tội. Lại phạm tội. Cho nên, nhưng mà hôm đó là đặc biệt. Ngài đứng đến 10, 15 phút, đến 2, 30 phút Ngài cũng không đi. Thì Ngài không đi thì chứ tăng lên ngoài đó thì Ngài đi đầu 1.250.000 đi theo sau. Ông trưởng giả lúc đầu là cũng định khởi tâm là định cúng cho nên cả đáng là ba một thì sao không cũng được, nhưng mà người hầu mà bảo là thưa chủ nhân nhiều lắm, rất nhiều các vị sa môn đứng một tay dài và đến hàng mấy trăm nhé, 1.250.000 mà đứng một hàng đi một hàng thì các vị biết là nó cũng phải ít nhất cả 200 mét đúng không? Nghe người hầu gia nhân bảo là thưa là chủ nhân các vị sa môn nhiều lắm, đứng một tay dài vài trăm mét theo cái ngay là gì? Ồ, thì phải đến hàng nghìn người. Mà hàng nghìn người như vậy thì cũng càng tốn biết bao nhiêu của cải của gia đình ra. Mà là bây giờ thì ai mà chuẩn bị được hàng nghìn bữa ăn như vậy? Lại đi nấu nướng được, biết ít lắm thôi. Bảo ra nhân đừng có gì, đừng có mở cửa, đóng cửa lại, đừng có mở cửa, coi như nhà mình đi bán hết. Để cho người cho người đi đi. Bảo ra nhân như vậy. Gia nhân ra đóng cửa. Đóng cửa được tay vào. Ngủ một giấc ngủ trưa rồi mình mới cho khoảng tầm 1-2 giờ trưa rồi đi đó, quay ra cái Phật vẫn đứng ở đó. Thế nên lần này thế này Đức Phật vẫn đứng đó. Đứng đó để làm gì? Không phải là để ăn nữa, để quá ngọ rồi Đức Phật phải đi tăng công ăn nữa. Và ông thấy lạ quá, ông trưởng giả thấy lạ quá, với mình mở cửa ra mình đuổi, ra mình đuổi Đức Phật, vừa ra mở cửa ra ông đã nói với Đức Phật này này, thưa sa môn nhà tôi hôm nay có chuyện cho nên là gì không thể biết đấy cũng chẳng được, bất kính với sa môn cho nên thì thỉnh các ngài đi cho công tác các ngài đi sớm hơn, và có thể các ngài thì muốn á thì báo trước thì chúng tôi mới chuẩn bị. Thì thấy là hòa công Đức Phật chúng tôi từ chối với bảo rằng á này truyền giả từng ta đến đây không phải là vì những ăn, nhưng ai đến đây á thì lời hứa đến không phải vì những ăn, mà đến thì về lời hứa, hứa với ăn Như Lai đã hứa với gì, với bố của ngươi vài năm trước ở đất nước kia, khi mà Như Lai hỏi khác bố ngươi đi làm ăn và gặp Như Lai và Chư Tăng cúng càng, Như Lai Chư Tăng một đứa trai nhỏ và quy y tam bảo với Như Lai và thỉnh với Như Lai rằng bao giờ có việc đến đất nước của con để học pháp thì xin Đức Như Lai đến để độ cho con và độ cho gia đình người thân của con. Cho nên Như Lai đến đây thì người vừa. Vì vậy mà Như Lai đến suốt cả mấy tiếng đồng hồ cũng vì lời hứa với một gì một phật tử đại gia các quý vị. Và nghe nói như vậy trong trường giả tử tức là trường giả mới lên với con mới lên thăm các trường giả tử nữa. Nghe như thế mới nói rằng mới nghĩ rằng bố mình ngày xưa quả thật là về cũng kể là một lần là có gặp là Đức Thế Tôn và cũng nói rằng sau này nếu có duyên thì sẽ thỉnh Đức Thế Tôn về nhà để cúng dường xe tăng và cho mọi người trong nhà suy ra bảo. Cho nên đến giờ cái thiện tâm ở trong lòng sâu thẳm trong lòng chúng ta nó mới bắt đầu trỗi lên một chút, bắt đầu nó bảo vậy thì mời Thế Tôn vào nhà, không đuổi nữa, không đuổi nữa mà mời Thế Tôn vào nhà. Và bây giờ thì quá ngọ rồi, Thế Tôn không ăn nữa thì là trả nước khách nữa thôi. Sau khi trả nước xong có khách thì nói là Đức Phật hỏi chay, nhưng mà tôi nghĩ là quá ngọ rồi thì Đức Phật không có được hỏi chay, cho nên chắc là trả nước thôi. Thì Đức Phật ngày xưa cũng có trường hợp Chư Tăng đi mỏ thực, đi cất thực 2-3 ngày không được thì về cũng nhìn toàn không có ăn quá ngọt. Chúng ta bây giờ thì chán chốt, giờ nặng chán. Giờ nặng chán, đói lúc nào chán đấy. Chúng ta bây giờ tu dưỡng thật, đói lúc nào chán đấy. Chùa cũng chán mà nhưng mà tự chán, chán tất. Tôi bây giờ tướng thế không tu được thì cũng biết là như thế nào đúng không? Còn ngày xưa các đệ tử của Đức Phật cũng cất thực 2-3 ngày không được á, về ngồi thiền tu như thế thôi. Nhìn mà thì mà ngồi thiền tu đến hôm sau đi hôm sau không được các về là gì? Thế và các vấn đề mà được rất thực sự nhiều hơn chia cho được thế nào thì anh ấy mà vì nào là độc cư một mình, tức là hành hành đầu gà đi độc cư đó, tức ở một mình á, hai ba ngày không tin ăn được thì cũng vẫn thì nhịn như thế, uống nước suối ăn với cái rau rừng thế là thôi. Ngày xưa khổ hạnh không như vậy mà thì mới có cái thánh hiền thánh tăng tiên, bây giờ chúng ta ăn suốt ngày có thể trả lấy thánh hiền thánh tăng đâu. Hoàn toàn là tránh được cho như thế, khổ hạnh thì thành Phật, thành đạo, thành tổ, mà còn chúng ta lên sướng quá cho nên thành mổ, thành áo, thành khổ, thành áo. Ngày xưa thì chúng tôi khổ hạnh thành Phật, thành tổ, bây giờ sướng quá thành mổ, thành áo, chúng ta thấy quả thật như thế. Chúng ta thấy bây giờ nhiều người đang là khổ báo nhiều hơn là sư. Đấy, khổ báo là nhiều, thích đánh nhau, thích chửi nhau, thích cãi nhau. Xem một cái clip về sư, sư chửi nhau cả ngoài sân bay luôn, tắm tay áo lên, tay quần lên rồi. Mày tưởng ra, chúng mày tưởng ra, tưởng là không có tiền là đây, lấy móc cái tiền ra, đập xuống bàn nó bình vào cái, bảo đây, bà tiền đây mà chúng mày không bán hết cho bà. Chúng mày thế này, thế khác, thế thế. Đấy gọi là sư khổ báo. Không thành tạo ra tổng thống, thành phố thần báo. Ai tương khai tiền bao giờ cũng thấy cái đau. Tiền là một tập dân vị trí, cũng mình phải làm công việc thật tư hoàn nguyên thật pháp, xây dựng chùa cánh, tô tượng lúc chuông, ống tin công phúc làm việc thiện, các là sử dụng tư vị khai tiền. Thế là trái cái bản lý của Phật rồi. Cho dù có tiền thì tiền cho tiền tập dân vị trí, cúng cho mình là cúng chứ còn của mình làm ra đâu không phải. Có giỏi thì mình đi ra ngoài xã hội lập thành công ty là tổng giám đốc của chủ tịch đồng quản trị của công ty mà làm ra tiền thì khi đó mới phải. Mà cần chỉ những người như vậy họ phải quốc phép, mình phải quốc phép học quá đó. Mà thêm đến chúng ta một chút là trở về bài giảng về đấy, bây giờ nói đến đức Phật đến đó. Thằng con trai của ông trưởng giả ngày xưa, bây giờ nghe như là cái duyên lành nó khởi lên một cái thì mời Đức Thế Tôn vào và lấy trà lấy nước cho Đức Thế Tôn và chư tăng. Bây giờ Đức Phật nói rằng ngày xưa mấy năm trước ta vì bố của ngươi mà đến đây, tức là vì lời hứa mà đến đây. Thế nên lúc đó ông trưởng giả nghĩ là Đức Phật vẫn chưa biết là bố mình chết, cho nên nó nói rằng là thưa Sa Môn, bố tôi đã qua đời mấy năm nay rồi, hơn năm nay, hai năm nay rồi. Đức Phật nói rằng ta biết bố ngươi đã qua đời, nhưng vừa vì lời hứa cho nên ta vẫn đến, ta phải đến, ta vẫn đến. Và Đức Phật nói thêm rằng ta biết rằng bố ngươi đã mất, nhưng mà không phải mất, mà bố ngươi thì vẫn ở trong ngôi nhà này và bố ngươi vẫn ở ngay bên cạnh ngươi, ở gần ngươi nhất mà nó không biết. Con ông trưởng giả thấy như vậy cũng lạ và hỏi Đức Phật rằng tại sao là sao ông lại nói như thế, có phải là do tôi thì tôi thất kính với, để gia đình tôi thất kính với Sa Môn buổi trưa nay không, không ra cũng ràng mà Sa Môn nói như thế không? Đức Phật bảo không, Như Lai không bao giờ vì người ta không cúng nhà mà Như Lai lại nói những lời không đáng nói, tức là những cái lời mà như bình thường người bình thường cũng ra thì cáu gắt và thì thù hận, nhưng mà Như Lai không bao giờ nói những lời không đáng nói và tâm Như Lai cũng không bao giờ khởi ra một niệm tâm để xấu ác với thế gian. Lời Như Lai nói là lời chân thật không hư dối, và Như Lai chỉ vào đây con chó đang nằm ở dưới gầm giường của ngươi đang ngủ á, ngày xưa cái giường đó là bố ngươi thường ngủ đúng không? Quan trưởng giả nói rằng á, thưa ngài đúng như thế, cái giường này ngày xưa bố tôi còn sống thường ngủ cái giường này, và sau khi bố tôi mất tôi cũng gì, tôi cũng ngủ cái giường này, cái giường nó nằm nguyên như thế, mọi cái vẫn nguyên như thế. Đức Phật nói rằng ở dưới cái gầm giường đó nhà ngươi có một con chó đã đến 2 tuổi rồi, gần 2 tuổi rồi, và con chó đó tức là 2 năm tuổi, cái khoảng thời gian thì không rõ lắm, thông tin thì nói là đã khoảng đã 2 tuổi rồi, thường nằm ở dưới đó, không bao giờ đi nằm ở chỗ khác đâu, mà quan trọng rất là giữ lấy lời thề, nhưng mà rất là trung thành với ngươi, có đúng không? À đúng. Nhà tôi có con chó. Ngày xưa khi cha tôi vừa mất được mấy ngày thì có một con chó mẹ sinh được 3-4 con chó con, thì trong đó có một con là khôi ngô, đẹp đẽ nhất, phù bấm nhất và khôn nhất, nhanh nhất và giữ nhà tốt nhất. Cho nên nó lớn lên, tôi nuôi con đấy từ ngày đấy đến bây giờ đã khoảng 2 năm rồi. Và từ khi như anh nói, từ khi con chó đó lớn lên một chút, nó biết đó, nó chỉ có ngủ duy nhất ở trong gầm giường của tôi thôi. Và tôi nghĩ rằng nó với tôi có cái tình cảm đặc biệt, cho nên không có gì phải làm. Thì chó với cái chủ đó, ngủ gần nhau như vậy cũng không có gì phải làm, đúng không? Nhưng như anh nói, không phải vậy đâu, không phải là bình thường đâu, mà con chó đó chính là gì, là bố của ngươi đấy. Trước khi bố ngươi mất, bố ngươi còn để rất nhiều những cái của quý, quý giá nhất của nhà ngươi, những cái của nổi mà ngươi có bây giờ chỉ là một phần thôi, còn cái phần của quý nhất, bố cái dấu ở dưới cổng trường bằng 3 cái hút lớn ở dưới cổng trường của ngươi đủ bây giờ đó, đấy mới là cái tài sản chìm, tài sản nhiều nhất của nhà ngươi mà bố mới để lại cho ngươi. Nên chưa kịp đấy là chăn chối cho cái con bị mất, cho nên sau khi mất thấy con chó trong nhà ngươi để cho nên thần thức của bố ngươi liền là toàn anh chó. Trong trường hợp trong Phật giáo thì nó có trường hợp toàn ai, tức là khi cái bà mẹ mang thai không phải là cái mong của cái linh hồn của người đó, nhưng cái có một cái thế lực mạnh hơn, cái khi con chó hay con vật hay con người nó chuẩn bị sinh, có trường hợp là gì, toàn ai, tức là cướp đó. Nó đi vào, nó đẩy những cái linh hồn kia ra và nó đi, nó nhảy vào những lực ở trong đó, gọi là đoạn thai. Cái trường hợp này họ thường thường thông cảm là cũng có vài trường hợp ngày chứng kiến cái trường hợp đoạn thai như vậy, chỉ là đó là đoạn thai. Thì bố của ngươi đoạn thai của một con của con chó, và trong một niệm tâm đó bố ngươi đầu thai vào để làm chó, và ngươi với con chó có một cái tình cảm đặc biệt. Con chó là rất giữ với những người ngoài, nhưng mà rất hiền lành và trung thành với ngươi. Ngươi nếu không tin thì ngươi để cái quả ra đây là chảo có 3 cái hũ vàng rất lớn, à hũ của rất lớn, và của thì toàn là gì, ngọc ngà, như là quý nhất của chân bảo, quý nhất của nhà ngươi. Và ông đã trao liền đem quả ra đây đến chảo, và Phật chảo xuống 3-40 phân thì quả Phật có 3 cái hũ lớn rồi, 3 cái hũ lớn và toàn những đồ chân bảo quý giá nhất. Và sau khi thấy như vậy thì cái đứa con kia nó xót xa quá, cha của mình cái yêu thương mình và mình cũng kính trọng cha, không ngờ rằng cha của mình chết đi để làm thân của một con vật, con xuất sinh, con cháu ở trong nhà mình, lại vì mình mà giữ của cho mình như thế. Cho nên ông ta mới vì cái tình cảm cha con chối đây bất chợt, ông quỳ xuống cái chân Đức Phật, xin mạch với thế tôi mà để thấy độ cho mình, cho cha con sớm được tiêu thoát của cái xuất sinh. Sám hối Đức Phật là chưa nay con khởi cái tâm là khi co kẻ tỉ, cho nên không cho la nhân ra mở cửa thỉnh Đức Phật vào để cũng giảng cái tâm. Vì vậy mà con sám hối cái tội đó, và con mong Đức Thế Tôn từ bi lượng thứ và độ cho cha con sớm được tiêu thoát. Đức Phật vì con chó mà thuyết pháp, sau một vài pháp hoạt, cả con chó với tất cả đứa con cũng như gia nhân kẻ hầu người hạ trong nhà ông trưởng giả đó đều quy y Tam Bảo. Sau khi Tam Bảo sau, Đức Phật nói với con chó rằng á, này trưởng giả, chúng ta không nói với chó nữa mà nói gì, này đại trưởng giả, Như Lai đã vì lời hứa với ngươi mấy năm trước mà đến đây, nay Như Lai đã đến rồi, các ngươi cũng được nghe rồi, ngươi còn lưu luyến gì nữa, tất cả tài sản của ngươi đã hoàn thành tâm nguyện giao lại cho con ngươi rồi, nên Đức Phật lưu luyến gì nữa. Và con chó nghe Đức Phật nói như vậy á, liền quỳ mò sang Đức Phật đi vòng quanh Đức Phật ba vòng và liền nó nằm xuống từ từ nhắm mắt ra, cả thân chó được sinh lên cõi trời cao lớn. Chúng ta thấy do cái nhân quy tam bảo cúng phật bữa cơm, quy tam bảo trước đây mà Đức Phật đổ trong mắt chiếc chó. Còn nếu chưa quy tam bảo mà có duyên này Đức Phật như vậy, Phật mà không đến thì ông trời trời không biết bao giờ phát được chiếc chó. Cho nên hôm rồi gặp cái bà cụ giàu có như thế, con cái đứa nào cũng mình cũng giàu có như thế, có đến 5-6 cái biệt thự, và tính bà cụ có đến 5-6 cái biệt thự. Mà khi mà 82 tuổi rồi thầy khuyên là tôi buông cái để mà tu, thì bà cụ yên lặng không nói gì hết. Chắc là mình không đủ duyên, chưa đủ phước, chưa đủ duyên để độ cho người ta, cho nên lời nói của mình á nó chưa có gì, chưa có trọng lượng đối với người ta. Hoặc là nó cái nghiệp người ta quá nặng, người ta quá chấp vào thì cái tài sản của người ta, và người ta thì người ta không có. Cho nên đây là một Đức Phật trong kinh A Hàm, Đức Phật cũng kể với tôn giả A Nan rồi nói rằng á, trong kiến trải qua hàng ngàn đời Đức Phật, đời Đức Phật có thế rồi mà thì kiến vẫn hoàn thất kiến, chuyện đó cũng không có gì cả. Vì vậy mà Đức Phật trong kinh một cũng một cái nhà hàng, Đức Phật nói với A Nan là gì? Này A Nan, được thân người là khó, mất thân người, được thân người trở lại còn gì còn khó hơn. Có hơn cái gì? Có hơn một con Đức Phật lấy cái ví dụ này A Nan, ví như ở đại dương bao la rộng lớn kia có một con rùa mù cái mắt sống ở dưới đáy đại dương 100 năm, con rùa nó mới nổi lên mặt nước một lần. Và này A Nan, trên đó mặt biển lớn kia có một cái khúc cây, nó theo gió trôi dạt đông tây nam bắc tùy theo chiều hướng của nó. Và 100 năm con rùa kia, con rùa mù của mù cái mắt kia từ dưới đáy đại dương nổi lên một lần. Đức Phật hỏi này A Nan, cơ hội con rùa kia đụng cái tay vào đất cây có đấy không? Tôn giả A Nan này thì thấy tôn khó vô cùng, mà chỉ thấy tôn giống cho con rùa đó có sáng cả hai con mắt, và mỗi ngày trồi lên từ mặt biển trồi lên 100 lần, cơ hội đụng vào được cái khúc gỗ theo gió trôi đông tây nam bắc ở trên biển kia còn khó, huống chi là mù cả hai mắt mà 100 năm mới trồi lên một lần. Đức Phật bảo đúng thế này A Nan, Như Lai dùng con mắt này, mắt tuệ của Phật, thấy chúng sinh được thân người, mất thân người, mà được thân người trở lại còn khó hơn con rùa mù. Câu chuyện con thí dụ của con về con rùa mù mà Đức Như Lai vừa mới ví dụ như vậy, chúng ta thấy xót xa, quá xót xa cho kiếp người của chúng ta. Cho những kẻ mê lầm cứ nghĩ rằng mình được thân người, kiếp sau mình tiếp tục được làm người, và kiếp sau nữa mình tiếp tục được làm người, và hưởng cái phúc báo kiếp này mình hưởng chưa hết, kiếp sau lại tiếp tục hưởng, kiếp sau lại tiếp tục hưởng. Không có đâu các quý vị. Cho nên Phật mới dạy ở trong kinh Địa Tạng này, muốn được thì kiếp sau thoát khổ thì phải gì? Phóng sinh tu phúc cố thí cũng đàng là một việc, và đặc biệt là việc đọc tụng bộ kinh này ít nhất cũng được gì? Được một tiếng, được một bài kệ, để làm cái nhân đời sau không bị đọa trong ba đường ác. Được sinh làm người thì làm người có tuổi thọ, có họ hàng với cuộc sống, và sinh vào được gia đình dòng tộc là gia đình dòng loài quý tộc, và đặc biệt đó là có tuổi thọ, có trí tuệ, có sức khỏe, là có phúc báo. Nhẹ nhàng như thế mà còn ở trong kinh này á, vài ngày nữa chúng ta học cái đoạn nó còn nói gì, tùng được một bộ kinh này sẽ được gì, để bao nhiêu lần thích thiên, bao nhiêu mấy trăm lần, thế là bao nhiêu lần, hàng nghìn lần thích thiên, mà nghìn lần thích thiên. đổi lại chúng ta lấy mình làm tiếp con cháu, hoặc là làm tiếp mình làm tiếp con kiến, cải tạo ngàn đức Phật xuất thế mà vẫn chưa phát được thân kiến. Cho nên đó, nay chúng ta được thân người là khó, được gặp Tam Bảo Phật khác là càng khó hơn, càng nhanh chóng phát đại Bồ Đề tâm mà hướng thiện, bỏ ác làm lành, lành chứ hành thiện, cùng kinh nghiệm Phật tăng thiền trì chú, cầu mong sớm thoát ly khỏi chuyện khổ sinh tử, trùng trùng điệp điệp từ vô thủy kiếp chúng ta trước đây vẫn đang nói rồi, mà có những mê man tham chấp vào cái khối tài sản của mình, công danh của mình, nhà cửa của mình, vợ mình, chồng mình, con mình, vân vân đó, thì chúng ta rất khó để giải thoát. Nhớ lại câu chuyện của ngài Hòa Thượng Pháp Sư Thường Tịnh Hạ Tông, ngài kể một câu chuyện rằng thời xưa ở bên Trung Quốc có một bà cụ già nhà rất giàu. Bà cụ làm chủ tịch một công ty, tức là người đứng đầu, như vậy bây giờ gọi là chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Mới thế kỷ thứ 19 thôi, 18-19 thôi, tức là sau năm giải phóng của Trung Quốc thôi, bà cụ ấy vẫn là một chủ tịch của tập đoàn công ty rất giàu có, của cả rất nhiều. Thế một hôm bà học Phật và bà cũng hiểu Phật rồi, bắt đầu bà đến và quy Tam Bảo với một người hòa thượng ở một ngôi chùa cũng rất nổi tiếng. Và bà cụ ấy hỏi, sau khi quy Tam Bảo xong, bà cụ ấy hỏi vị hòa thượng rằng: "Này hòa thượng, bây giờ con muốn tu cho được giải thoát, vì của cải các thứ ở thế gian con đã từng danh vọng tài vật ở thế gian con chẳng thiếu cái gì nữa, bây giờ con chỉ muốn được học Phật và giải thoát thôi, cho nên con tâm kinh với Phật này." Các vị hòa thượng quy cho bảo rằng: "Vậy bây giờ phải quy xong rồi thì đầy phải để chịu khó học kinh Phật, chịu khó đọc, nghiên cứu và tâm kinh của Phật hàng ngày, ngày đêm để phải thời nghiên cứu và nghe giảng." Tại vì bà làm y như vậy, mấy tháng sau bà đến và trình kiến giải của bà, thì bà là một cái người rất là giỏi, thông minh, trí tuệ, cho nên tuổi cao rồi nhưng mà bà vẫn còn mất tiền. Vì vậy rằng là đọc kinh sách của Phật giáo, đọc đến đâu hiểu như thế, đọc một lần bà liền liền thuộc và liền hiểu ý nghĩa ở trong đó. Cho nên bà đến và trình kiến giải bạch hòa thượng: "Con đã học từng lấy bộ kinh bộ luận rồi, nhưng mà tâm của con vẫn chưa thấy an." Thế hòa thượng bảo là: "Bây giờ học kiến thức của Phật á thì dễ, nhưng mà hành theo đường lời Phật dạy á thì rất là khó. Bây giờ con phải về, con phải đừng có tham chấp, phải buông thả đi, buông thả tài vật đi, giao lại hết công ty các thứ cho con cái đi thì mới tu được." Bà về bà đã làm y theo hòa thượng như vậy, bà về bà giao hết tài sản của mình cho con, cho cháu, không giữ một cái gì nữa, giao cả cái chức chủ tịch hội đồng quản trị, rồi giao cả vấn đề là kinh tế cho con, cho cháu, cứ mỗi đứa một ngày giao cho hết. Và bà vào bà chỉ chối tiên ở trên cái lầu cao của bà tu hành, và cái bữa bà không ăn và vui vẻ với đứa cháu mà thôi. Mấy năm sau bà lại tiếp tục bà đến và bày hòa thượng: "Của cải tài vật danh vọng các thứ con bản giao hết cho con, cho cháu rồi, con bây giờ chỉ có tụng kinh niệm Phật ngày hai bữa cơm và vui với bên cháu thôi, chứ tại sao tâm của con vẫn chưa an?" Thì hòa thượng kia bảo á, bà đã bỏ được gì, đã bỏ được cả tài vật danh vọng, nhưng mà bây giờ phải chưa bỏ được hết, còn một thứ phải chưa bỏ được, nếu bỏ được thì bà sẽ đi, sẽ mới có cơ hội giải thoát được. Và cùng kia hỏi phải hòa thượng: "Còn cái gì nữa mà con hòa thượng bảo con chưa bỏ, xin hòa thượng từ đi chỉ dạy cho con." Thế hòa thượng mới bảo rằng: "Vậy có phải hàng ngày mỗi khi lên tụng kinh, tâm của bà cứ mỗi khi đang tụng kinh nghe thấy như đứa cháu khóc, hay là đứa cháu nó co đùa dưới thì ta lại nghĩ về niệm, lại nghĩ đến khởi động tâm niệm, không biết rằng ấy, mình có sống được thêm vài chục năm nữa để thấy những đứa cháu đó thì đứa cháu lớn, cháu trai thì lấy vợ, cháu gái thì lấy chồng hay không. Rồi á, nhìn thấy những đứa con của nó còn được ấm những đứa thì những đứa chắc của mình nữa, những đứa con của cháu mình hay không, có đúng không? Và tu bảo phải thật sự thần đúng thế. Con chỉ có duy nhất một cái đấy là con không bỏ được, chưa bỏ được, không bỏ được. Và con nghĩ là con chắc cũng không bỏ được vì con yêu thương chúng nó, con yêu thương chúng nó vô cùng. Tiền tài của cái con có thể bỏ, nhưng đứa cháu của con quả thật phải đạt được là con không thể bỏ. Thế thì mà tôi cũng làm vậy thì biết đâu ngươi lại tiếp tục sinh ra mà làm kẻ hồ người hạ cho cháu của ngươi. Sinh ra thì cái cháu nó lớn lên thì nó làm, nó thì nó lại kế tục bố nó làm giám đốc hay làm chủ tịch hội đồng quản trị thì là người cái làm mê là phải đi người giúp việc thôi, thế là kéo nhà thôi. Còn là sinh vào thì là con là cháu nó thì lại đầu hạ cho nó thôi. Nghe thì tôi nói bác bà nó thật tình là cuộc đời vô thường tấn tức mau chóng, nay có mai không. Đọc kinh sách của Phật mình dễ thuộc lòng như vậy mà hiểu được lời Phật dạy thì quả thật hôm nay quả thực hay thì cho mình cái hiểu. Và quả thực mới lấy xuống chân mà tự bảo vệ quả được, vậy thì con sẽ thi đi ra thực hành, con sẽ gì, con sẽ về cố gắng tu tập theo lời của sư phụ này. Và bà cụ về á, bà cụ không ở trên cái gian nhà đẹp nữa, bà cụ ra bà cụ xây một cái gì, làm một cái cốc lá, một cái thất lá nhỏ nhỏ và góc vườn rất là đơn giản thôi, giống như cái cốc của các sư hay làm về tu hành á, làm bằng lá, bằng tre, bằng nhớ, bếp trên bằng tre, bằng nhớ, trên lợp đấy một tí xanh, một tí lá cọ thôi. Và bà sống đơn giản như vậy, con cháu cái đầu nó phản đối, nó không đồng ý. Nhưng mà vì là con cháu phải tự mẹ buồn cho nên là cũng đành phải nghe theo lời mẹ, phản đối không được nhưng phải nghe theo lời mẹ. Và bà cùng ra đấy ngày ăn một bữa cắt đứt tất cả những quan hệ và cũng không cho những đứa cháu đến đó để chơi, và một mình bà ấy tu tập như vậy. 3 năm sau chúng ta biết là tu tập như vậy, 3 năm sau bà đến bà tỉnh đến chân hòa thượng và bà phải hòa thượng nhờ ơn hòa thượng là chỉ dạy cho con mới biết đường lối để đi. Và phải hòa thượng hôm qua là lần thứ mấy rồi á, con nhìn thấy thì tên Vương Tam Thánh A Di Đà Phật đến bảo con rằng á, 10 ngày nữa thì sẽ đến đón con về Tây Phương, cho nên nay con đến để chào tạm biệt hòa thượng, cũng là để tri ân tạ ơn sư phụ đã chỉ dạy cho con đường thoát lên sinh tử. Và đúng 10 ngày sau và đúng cái giờ mà bà cụ nói đó thì bà thường đến thăm, hòa thượng đến thăm đó, đến nhìn cái hòa thượng đến ngồi nói chuyện một chút xong một cái bà cụ bảo thôi cảm ơn hòa thượng con đi đây, cho bà ngồi một cái bà phát hóa ra đi tự do tự tại. Đấy là đặc trưng các quý vị. Và các quý vị bây giờ muốn phát sinh được thực sự thì phải tự do tự tại như thế, bảo mọi người rằng là tôi trân trọng cảm ơn mọi người đi đây, mọi người ở lại nữa tôi đi đây, đấy mới là phát sinh thật sự. Còn bây giờ làm việc từ cái giường bệnh các người các Phật tử đến trợ viện cho 5-10 tiếng đồng hồ thân ấm trên tay mềm và bảo là ấm vào đỉnh đầu bảo trường hợp đó phát sinh ngày thì không nói chưa chắc trường hợp đó là phát sinh. Và từ thì dân thì ta nói là các trường hợp đó là gì, là không vào các trường hợp mà thôi. Còn á, sinh lại là người có phúc báo do trở điện vẫn ấm đầu mềm thân, và sinh lên các máy trời vẫn ấm đầu mềm thân đó. Còn trường hợp vãng sinh chắc chắn phải là người nói là người biết trước ngày giờ và nói trước với đại chúng, hoặc là trước khi ra đi nói là trân trọng cảm ơn mọi người và kính chào mọi người, tôi đi đây đã đi làm Phật đến rồi. Thế mới là bản tinh thần. Đấy, cố gắng tu làm sao đó. Cho nên hôm trước tôi nói với các quý vị mà tôi cũng lưu đến là làm tròn cái trách nhiệm của tôi với thế gian khoảng 10 năm nữa. Thế năm khoảng 10 năm nữa, tôi năm nay là 42, 10 năm nữa là 52, nếu Phật tổ mà còn thương, còn cho sống, thì đến lúc đó tôi phải làm một cái cốc lá nho nhỏ ở bên trên núi, trên chùa Cảng Viên, và tôi cũng giúp vào đó để tôi học ở vùng kia, để tôi buông thôi. Tôi mới có cơ hội là trước khi ra đi ngoại đệ tử, tôi gọi các đệ tử đến và tôi trân trọng các vị ở lại nhé, chào tạm biệt tôi đi đây. Còn mà không ấy, thì đến lúc đó còn chưa biết là mình đi về đâu. Chắc chắn không vào ba đường ác rồi thì cũng biết hiện tại, không vào ba đường ác rồi nó xin lên trời, thì không may mà vào để quái trời mà mình nếu làm tiên nam thì lấy cô tiên nữ đến nó thương cũng chết. Nếu mà làm tiên nữ thì mấy cậu tiên nam đến nó thì nó thương mà bổ nó cũng chết. Cho nên xin lên trời. Ở trong quái dục tới thì vẫn gì, vẫn còn có tham vọng về gì, về dục vọng, mà còn dục vọng nó thì toàn suy tưởng, giấu cho nên đã quái trời ác giới, nhất đến quái trời suy tưởng giới, suy tưởng xứ, tuổi thọ đến 80 là giải kiếp, không còn gì dục vọng nó cuốn tới, nhưng mà thọ mạng hết, như đèn nhét lửa tắt thì cũng đi, và cũng nhân gian như thường, cho nên thôi. Chả cái nhân ở thế gian chắc là kiếp trước có thể là gì, có một kiếp nào đó có thể mình làm quan chức nhà nước hay là làm vua hay là làm gì một vị đại thần nào đó ra lệnh phá bình phá chùa, cho nên đời này cái việc thấy tôi đi đâu toàn phải phun phục xây dựng lại từ những ngôi chùa, từ những đồ sống đổ nát nhất. Tất cả các ngôi chùa tôi trụ trì 1, 2, 3, 4, 5 năm 60 tuổi này rồi, chùa nào cũng phải những ngôi chùa rồi, chùa tiêu cảnh nát mà tôi đến. Tất cả các ngôi chùa tôi trụ trì bây giờ đều là những ngôi chùa tiêu cảnh nát, đến và không sụp lại. Cho nên cũng có thể một đời nào đó mình có thể không phải đời đức Phật Thích Ca này, một đời của các đức Phật hàng ngàn năm cố thì trước mình giao gì một niềm tâm mê lầm, khởi ra cái gì, cái tâm gọi là xấu ác, ra lệnh cho binh lính cho người thân của mình là phá đình phá chùa tiêu hủy tượng Phật, cho nên nó sinh ra bây giờ các vị biết, cho đến bây giờ đi đến ngôi chùa nào mà thấy cái cảnh quan nó đổ nát tiêu điều cứ thấy là chạy lòng đó, mà chỉ muốn là mình có sức, mình có lực thật nhiều để xây dựng chùa cảnh mà cho trang nghiêm đẹp đẽ, là cái nơi thờ Phật được thanh tịnh cho mọi người phát bồ đề tâm, từ cái nơi cảnh Phật thanh tịnh đó mà phát bồ đề tâm tuy tam bảo lớn và tụng kinh niệm Phật học Phật và cầu đạt giải thoát. Cho nên nhiều người bảo tôi rằng tại sao thầy làm nhiều thế, làm nhiều như vậy thầy không có giờ nào mà nghỉ ngơi, làm nhiều như vậy thầy không có thời gian để tu hành, thì sợ rằng sau này thầy không được giải thoát. Nhưng mà khổ lắm các quý vị ạ, cái nghiệp nó đã mang vào thân rồi, mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật cũng nói cái công đức xây chùa xây tháp làm tượng cúng chuông á, cái công đức vô lượng, muốn để cho Phật pháp á được trường tồn ở thế gian thì cái điều pháp là làm chùa tô tượng cúng chuông không có chính sách đó, chúng ta không thể bỏ qua được. Thì nếu mà chúng ta chỉ tu cho một mình vào hang sâu núi thẳm mà tu không, rồi nhập niết bàn như các vị đích chi Phật á, thì Phật pháp sẽ bị diệt xong may mắn thôi, vì không còn điều khác của Phật giáo ở thế gian, tức là không còn chùa chiền tượng Phật và tranh ảnh cũng như là kinh sách ở thế gian đó, thì chúng sinh đời sau lấy gì nương vào để học. Cho nên những người cao tăng các đạo mà nhập niết bàn hết đi rồi không thể hiểu pháp trở lại cho đời sau thì Phật giáo sẽ bị đoạn tuyệt. Nói là còn 9.000 năm nữa, hơn 9.000 năm nữa, nhưng mà ai cũng như vậy thì 3.000 năm nữa chưa chắc đã qua, chứ đừng nói là 9.000 năm nữa. lịch sử Ấn Độ cho chúng ta thấy lịch sử Phật giáo Ấn Độ thế kỷ thứ 12 sau Đức Phật nhập niết bàn, tức là sau 1200 năm Đức Phật nhập niết bàn. Chúng ta thấy Hồi giáo từ phương Tây tràn vào, giết sư, đốt đình hạ tháp, đốt chùa hạ tháp, hủy tượng Phật. Cho nên chúng ta thấy là Phật giáo Ấn Độ sau khi Đức Phật nhập niết bàn 1200 năm ở Ấn Độ lịch sử đã không còn bóng dáng của Phật tử. Đền chùa, tháp chùa tháp của Phật đó cải lành đi thành cái nơi tu tập của Hindu giáo, của Bà La Môn giáo và của Hồi giáo. Và chùa chiền đó thành nơi an quế. Và cái năm không biết bao nhiêu, năm 2023 chúng ta thấy là chế độ Taliban của Afghanistan nó dùng đạn bắn, dùng pháo cối, nó bắn hủy những cái pho tượng ở trên vách đá đó. Cái pho tượng này 2000 năm lịch sử, nó dùng pháo, dùng cối, nó bắn vào nó dùng dây, dùng cái tăng nó kéo đổ những cái bức tượng tượng Phật ở trên núi đó, đau đớn vô cùng. Là người con Phật cũng đang đau đớn vô cùng, nhưng mà đấy vì điều khác. Chuyện pháp không thì không có, và đặc biệt là chư tăng cũng có, không có chư tăng để hành pháp thì điều pháp còn lại cũng chỉ là gì, cũng chỉ là vật vô chi mà thôi. Ngôi chùa còn lại cũng chỉ thành nơi hành pháp, tượng Phật có còn đi tăng nữa cũng chỉ thành vật vô chi. Vì vậy mà phải có tăng để chuyển đạo, phải có gì, có kinh điển của Phật để tái đạo, và có tăng để chuyển đạo phải như thế. Tất nhiên chúng ta thấy muốn cho Phật pháp hết tình phải có tăng tài, kinh điển phải được lưu thông, và biểu pháp tức là chùa cảnh tượng Phật cũng phải được trang nghiêm tố hạ thì mới có thể nói là Phật pháp hết tình. Cho nên tâm nguyện của tôi xin thưa các quý vị, tôi có thể bỏ thân mình về công việc làm chùa tu từng lúc cơ bất cứ lúc nào, nhưng bảo tôi dừng cái việc lại, dừng cái việc đó là để lên núi để tu. Khi mà cái việc thật sự còn đắc trở, ngôi tượng Phật, pho tượng Phật đấy còn đang trở, hay là ngôi chùa còn đang trở, mà bảo tôi lên núi ngồi tu cho giải pháp một mình mà để cho mọi người tôi cơ, thì chắc là tôi sẽ nhận một cái gì thôi, mình bỏ thân thì làm thật sự bất cứ lúc nào còn hơn là mình lên ngồi tu mà được cái bản thân mình một mình. Thôi nhưng mà cái gì nó cũng có gì, có thời gian của nó. Tuổi trẻ thì không biết được Phật sự, tuổi già thì phải gì, phải lo cho bản thân một chút, đó là tìm đường ở Tây Phương. Đáng nhẽ là năm nay tôi nhập thất, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, khi mới nay nói cho các quý vị một chút, khi bắt đầu thọ lễ thanh ni á, bắt đầu thọ lễ thanh ni á, tôi có một mình làm thế nào lên tận chân núi Ba Vì vào tới cái cảng cát Ba Vì E của vườn quốc gia Ba Vì đó, đạp xe đạp từ dưới Hà Đông, xin lỗi, từ dưới Yên Sở, từ dưới quê của bạn biết, từ dưới Yên Sở Hải Đức đạp xe đạp 5-6 tiếng đồng hồ lên tới đó là đã chiều muộn rồi, đi tục thương từ lúc 8 giờ sáng lên tới đó là chiều muộn. Và tôi đã nghĩ rằng tôi xuất ra phải một đời khổ lạc Phật pháp, và phải được giải thoát trong một đời này chứ không để chết được sau. Cho nên là tôi định là lên núi Ba Vì để ẩn cư. Nên cũng không may cho tôi lúc đó là gì, tôi đạp xe lên cái đó thì mấy chú bảo vệ thấy nhà chùa, người ta dừng xe lại để không cho bạn, thì người ta hỏi đi đâu, thì mình là nhà chùa cho nên là người dân tộc những ngày đó còn chưa ma đây cáo giả như bây giờ. Bây giờ là con cảm giả nhiều, cho nên người ta hỏi đi đâu mình cũng nói thật là gì, thưa chú, cháu là gì, cháu đi lên là ẩn cư để tu ở trên núi Ba Vì này để phát sinh. Thế hỏi phát sinh là gì, thì mình phát sinh có nghĩa là chết. Người bảo phát sinh có nghĩa là chết ở trên đấy, thì nó bảo ôi không được, trên này là cần sống quốc gia Ba Vì, không thể cho sư lên đây chết được. Thì mấy năm trước nó cũng có một vị sư, tức là năm 7 mấy, 8 mấy, cũng có một vị sư ở Sơn Tây này lên trên đó và đi hái thuốc và chết ở trên đó, chết ở trên đó. Và cuối cùng thì dân tình với lại chính quyền địa phương các thứ cũng cầm mũi lên là sư chết ở trên núi. và họ nghe mình là cũng quay đến để chết đấy. Thì họ bảo cho là không không, trên này không có chùa, trên này chỉ có đền thánh cả thôi, cho nên không có chùa. Thế cho nên không có chùa thì sư không thể lên tu và không chết trên này được. Thế là không cho mình lên, cấm mình lên. Thế là bắt đầu là cuộc sống của nam ra về. Ra về đó thì nó có duyên. Ra về thì tự nhiên ra hết cái vườn quốc gia đến cái Nam Ba ở ngoài cái bảo thì mình nhìn lên phía đường tây của núi Cảng, mình thấy một cái đám mây vũ sắc nó che đến tám đúng một cái lọc, che đi một cái lọc đám mây vũ sắc, mà mình thấy đám mây vũ sắc nó thay đổi màu, cái đám mây vũ sắc còn to, nó to có thể nó còn mấy cái nhà cổng trường này mà vũ sắc rất là đẹp như một cái lọc luôn. Thế mình mới nghĩ là chú ấy bảo ở trên trên đỉnh không có chùa, nhưng mà trên đấy chắc chắn là có chùa, trên đấy chắc chắn là có chùa, và nơi đó mình sẽ phải lên đó để tu, sẽ phải lên đó để tu. Thế bắt đầu cả mình đặt xe lên, nó đi được khoảng mấy trăm mét thì trời đã khoảng sáng tối, để hỏi một cái ông cụ ở các cái con trâu đang đi trên đường này, để hỏi ông cụ là từ đây lên cái núi bên kia có sao không. Ông cụ bảo khoảng tầm 20-30 cây số. Thế mình bảo bây giờ là khoảng 6 giờ chiều mà trời cũng đúng rồi, mà đạp xe 30 cây số thì chắc 9-10 giờ lên thì mới đến, mà đến nó tận trên núi mà không biết thế nào thì không lên nữa. Nó bảo tôi đi về để đi khác thì gì không khác thì lên. Thế đạp xe về đến nhà khoảng tầm gần 10 giờ lên, gần 10 giờ xem đạp xe về đến nhà. Thế là mấy hôm sau thế là sư phụ đi vào, sư phụ bảo tới đây có cái trường trung cấp Phật học mở đấy, thì bác làm hồ sơ để các đi học. Thế mình bảo mình không đi học. Thế bảo sư phụ không đi học. Thế sư phụ nó bảo rằng á, mày thành dân tộc trình độ có lớp 4, bây giờ mày không đi học thì mày biết cái gì để mà trụ trì, mày làm sao mà hoàn pháp được, làm sao mà hành đạo được. Thế mình nghĩ cũng đúng, tu Phật mà không có trí tuệ á, mà lên núi có kinh người lại thành gì, thành quỷ chứ không thành Phật được, không có thầy dạy thành Phật là sao được. Cho nên nghĩ là thôi phải đi học. Thế là đi học 4 năm, nhưng mà cái ý chí của tôi lên ẩn cư tu tập ở trên chùa Cải Viên chưa bao giờ luôn. Và quả thật đến năm 2007 thì về nhận cái chùa là 2003, và 2006 thì học xong học viện. Năm 2005 tôi cũng đã một lần đã xin là nghỉ học viện, nghỉ giữa chừng năm thứ ba để đi ẩn cư. Tôi đã viết đơn rồi đưa lên hòa thượng Thích Thanh Sứ, hòa thượng Quốc Tín. Hòa thượng mới bảo rằng đấy, không cho nghỉ giữa khóa vì chữ tăng có ít, nếu mà đứa nào nghỉ giữa khóa đánh cái đấy về giáo hội này là bị đuổi học. Mà khi xưa các gì mà đi học mà bị lấy cái giấy để đuổi học đó, thì về giáo hội sẽ tỉnh Hà Tây ngày xưa sẽ không cho sinh hoạt. Mà giáo hội không cho sinh hoạt thì tất nhiên là mình là một người tăng ngoài giáo hội, không thể hành đạo, không thể hoàn pháp, chỉ đạt được, chỉ sống được. Cho nên là bắt buộc phải cố học thêm 1 năm nữa là năm thứ 4 để học viện. Thì học xong một cái năm sau 2007 về giảng mở cái trường hạng ở trên sân Tây. Trên các giáo hội mới từ Hàn Tân Tây hàng năm trên đó. Trên năm 2008 thì bắt đầu thì năm 2007 mời trần hạ sang cái chùa hạng, năm đó tôi lên trên đó để đi tìm chùa, thì lên nghe các Phật tử bảo ở trên đó có ngôi chùa cùng với đền chung là chùa Cái Bé thôi. Lần đầu đi lên tới cỏ đeo nó biết lên tận nơi, quả thật có ngôi chùa vui chảy cả nước mắt. Nói chuyện với bà bái á, tức là cái bà Nhật ở trong chùa ngày xưa, bà nghe như mình là người dân tộc phải chống quá. Thế là bảo mời mình luôn. Thế là sau đó thì nhân viên trong năm 2008 lên nhận chùa trên đó, vất vả nhưng rất là vui, nó là có duyên với nhau. Và tôi đã phát nguyện là năm tôi 42 tuổi sẽ nhập thất để tu hành, khoảng 3 năm trở lên thì mới ra hồng pháp. Cho nên cách đây khoảng 3-4 năm, 2012-13, các vị biết là bắt đầu tôi âm thầm giao lại, truyền lại cái sự hoàn pháp, cái kinh tế các thứ cho đệ tử. Ngày đó còn tương tính ở đây, ông Hạnh ở đây, mấy ông tâm đấy. Các vị biết 2-3 năm đó gần như kinh tế là tôi không có cảm động. kinh tế nó không cao dần, khách nước không cao dần, cho thực tiễn khách các vị biết mấy năm đến tôi phát hồi xong một cái rơi xuống cái đóng cửa không có tiếng ai. Trước khi phát hồi tôi không tiếp cho các thầy sử tiếp, ý của tôi đã có, tâm ý của tôi là muốn gì, muốn giao cho các thầy sử tiếp cận với các phật tử dần dần cho nó quen và cho nó lên giảng. Tôi cũng tập sự cho các bác lên giảng cho nó quen dần lên để đến năm nay tôi năm 42 tuổi, 2016 này để tôi thì tôi thành thơ tôi đi nhập thất vài năm, nhưng không ngờ cái duyên của mình không được chướng nó phá, cuối cùng đệ tử thì cũng không thành công, cái việc tìm giao lại cho đệ tử không thành công và bắt buộc tôi lại phải cái gì lại phải quay đầu thì phá như hôm nay đây. Không được bắt buộc cái đau của tôi đấy là những buộc đau của tôi không được cái gì, các vị thì sướng nhưng mà tôi thì đau. Vì sao? Vì tôi thật sự chưa thấy đạt mà phải ngồi đây là bắt buộc lắm rồi. Tôi như là làm chủ được tâm mình mà ngồi đây với các quý vị là cũng gì cũng có cái lỗi rồi. Nếu mà cái duyên mà đấy là năm nay tôi đi được thất được 3 hoặc 5, 7 năm sau mà sáng lại ở dưới ra ngồi với các quý vị thì nó mới đứng ra. Còn ngồi đây là bắt buộc thôi, là bị sướng mà ngồi thôi. Cho nên các vị văn hồ như vậy tôi thấy đau hơn. Mà phải bây giờ là khác biệt, làm cái công việc này phải ba mươi đài này nữa thì nhanh cũng phải đến 5-7 năm hoặc 10 năm sau mới xong được. Rồi còn nhiều những việc khác và sự khác nữa. Rồi còn thì bây giờ là độ kiếp tăng độ chúng ngày một đông hơn, 6-7 thực kỳ rồi. Các vị biết là các vị nuôi khoảng độ ở nhà mình nuôi có 2 đứa con đúng không? 2 đến 3 đứa con đến 2 đến 3 đứa cháu trong một gia đình. Các vị thấy lắm khi còn bù đầu bứt tóc. Tôi đây bây giờ 6-70 người cộng với khoảng 20 phật tử, các bác là trên thu ở đây nữa, lúc nào cũng khoảng 80-90 người đến 100 người ở đây. Tôi là phải đóng người rút thì làm người cha nghiêm khắc như người cha, lúc thì phải tươi cười vui vẻ từ bi như là một người mẹ, lúc thì phải thân thiết gần gũi như là một người bạn, lúc thì phải thân cần nhưng mà có quyền một chút như là người anh, người chị đó để bảo ban gì cái ngôi nhà thì phải nhịn chúng, cho nên lúc phải như một người chị như gần gũi các bác đi được, lúc thì phải là người anh như gần gũi các tăng được, lúc thì phải là người thầy thì mới đi. Các vị có uy mới tập được, cho nên các vị có lúc rồi đến chùa thấy tôi nhiều vị phật tử bảo tại sao ở trên bục giảng trên tòa giảng thầy hiền thế mà đi xuống thế này thầy kinh thế, thế hỏi các vị hỏi kinh thế nào và thầy kinh được không thần của pháp ở trong chùa chả biết làm sao mà con cứ gần thầy gần chân tay con cứ rút thế này này. Nhiều phật tử bảo là con ở nhà con dính ra con viết thành sách con học cũng làm rồi, thì đến ngồi cạnh thầy đứng trước thầy mà không thể nói được nữa quên hết rồi, thế bảo nói đi quên hết rồi. Thế là vì sao? Vì đến lúc đó cũng phải gì là người thầy muốn cho đạo pháp được trường tồn, muốn cho tiền chú trụ xứ ở dân tâm thì cũng phải dùng các phương tiện. Đặc biệt Đức Phật nói đầy đủ các vai nghi các tắc, nhưng bây giờ thì chưa đầy đủ được, tôi thì chưa đầy đủ được, hôm nay ngồi đây phải như các quý vị tôi chưa đầy đủ vai nghi các tắc, còn kiến thức rất nhiều phải học và tu rất nhiều. Nhưng tôi thì Đức Phật nói là người trước người đi trước trước người đi sau, thì trong cái thời gian còn ở lại làm tập sự ở cái đời này thì tôi thì cũng vì riêng vì mình em giáo pháp của Đức Phật nói không được không các quý công an thì cố gắng bất cứ thời gian để nghe, bất cứ thời gian để nghe để mà tu. Sau này nó có duyên, nhưng mà không biết tôi nói là 10 năm nữa, tức là năm đó 52 tuổi lúc đó vào nhập thất, lúc đó già rồi thì chắc là không chỉ 3 năm mà có thể là 5-6 năm thậm chí còn lâu hơn. Các vị hôm rồi tôi bảo các vị nếu mà 52 tuổi 10 năm nữa tôi quên, xin các vị nhắc tôi nữa, giờ cứ mãi làm cái việc Phật sự mà quên mất cái bản nguyên của mình ấy. thì đến lúc nhắm mắt lên tay, không biết cái ngày giờ ra đi không tự do tự tại cảm sinh thì khó lắm. Cho nên tôi cũng phải học cái bài cụ mà Hòa Thượng Tịnh Không nói, kể các câu chuyện đó cũng là một cái bài học cho tất cả chúng ta. Cả những người chúng ta chúng tôi cũng học, người ta quyền nghi như vậy, tiền tài của cả như vậy, con cháu gia đình đàng hoàng về về như vậy mà họ buông thả được để tự do tự tại tâm linh, hà tất chi mình là một người ta phát nguyện mắt của xuất gia rồi mà chẳng tự do tự tại phát sinh được thì khổ thẹn vô cùng. Cho nên những nghiệp mang vào thân rồi, kiếp trước cách là khá nhiều, bây giờ cách phải làm lắm. Cho các vị đến bảo là thầy ơi, thầy đừng đi. Xin thưa các vị không dừng rồi. Đây cũng là cái nỗi khổ của tôi đấy. Đấy là nỗi khổ của tôi. Các vị biết cái nỗi khổ của tôi như thế nào không? Các vị thấy tôi ấy, có vị bảo là có vị đến hỏi là ôi rồi, thầy giỏi thế, thầy làm như thế mà thầy chẳng suy nghĩ gì à? Xin thưa các vị sẽ xây một cái ngôi nhà 3 tầng, 5 tầng, nhỏ nhỏ, 6, 7 tầng, 100 mét vuông ở nhà mình thôi. Các vị có nghĩ không? Các vị, thậm chí là tiền của các vị đã có sẵn ở trong két rồi, thì tôi lấy ra để mà ngoại thờ đến quản lý để mà xây thôi, mà còn lại thì phải nghĩ đến hát khóc. Mà này thì tôi xin thưa các vị, một lần chắc phải có, đúng không? Các cụ ngoại là gì? Trắng tay tim hả? Hai bàn tay trắng. Thì người xuất gia là phải như thế, Đức Phật bảo hai bàn tay trắng là tốt. Còn người xuất gia mà hai bàn tay lúc nào cũng nắm lấy cái chìa khóa rồi trong két có đầy phần tỷ tiền tài vàng bạc châu báu cô la ở trong đó thì không phải là ý của Phật, không phải là lời dạy của Phật. Cho nên càng trắng tay thì Phật càng được càng thích, càng trắng tay thì Phật càng vui. Trắng tay thì mới như thế anh đi. Ông ta phải bảo bán rồi. Mua mấy tháng trước người ta mới cúng được một chút mua, bây giờ lại để lại phải bảo bán thôi. Nhưng mà việc thật là phải tin hết. Ta có thể gì? Có cũng được, không có cũng được. Nhưng Phật đó thì không thể bình và điện tử không thể để cho công trình của Phật đang dở được. Các vị muốn tăng tinh thì phải làm được như thế. Học các tổ người ta cũng chẳng như thế nào, mình cũng chẳng như thế thì mới có cơ hội. Cho nên là chúng ta lấy đấy đi đến ở đây, đến một người vua hoàng hậu có tác tiên, một vị hoàng đế nữ đầu tiên của châu Á chúng ta, quyền lực như thế mà còn quốc xã tuổi già quốc xã đại học Phật là ngộ đạo để thốt ra cái bài kệ là trăm nghìn muôn kiếp dễ hay đâu, là Phật pháp cao vô rất nhiệt màu, trăm nghìn muôn kiếp dễ hay đâu. Và cái câu tiếp theo với thế này, con nay nghe thấy tin tâm ngữ, có nơi này con nay nghe thấy tin chỉ tuân chỉ, tức là gì, đúng là gì, là họ chỉ tuân tức là đặc tuân. Ở đây chúng ta nhìn thấy, ở đây tôi nhìn thấy con nay nghe thấy tin tâm ngữ, tức là tâm ngữ cái gì, cái sắc bảo tạng chính pháp của Như Lai. Trước là gì, là tu cho mình, sau là gì, đem giảng dạy và giáo hóa để độ cho người, giáo hòa mình là vân thứ, là kính tuân nghe theo lời dạy của Đức Phật. Trước khi ngài nhập niết bàn, ngài nói kinh gì, nói kinh giảng pháp niết bàn và nói kinh Di Giáo. Trong kinh Di Giáo đó, trước khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, tôn giả A Nan bạch Đức Phật rằng ngài bạch Đức Thế Tôn, sau này Đức Thế Tôn nhập niết bàn, giáo pháp của ai, giáo pháp của Đức Như Lai, ai sẽ là người lãnh đạo và đại chúng nương vào đâu để tu tập giải pháp khi Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn. Đức Phật bảo tôn giả A Nan lần này, A Nan, giáo pháp của Đức Như Lai đã tuyên thuyết, đã thuần tịnh, thuần thiện. Các ông và chúng sinh ở đời mai sau hãy nương vào các pháp ấy, tất sẽ có nghiệp, tất sẽ được giải thoát. Rồi Đức Phật nói là này Đức Như Lai, giáo pháp của Đức Phật Đức Thế Tôn đó là từ bi bình đẳng, không có ai có thể sắp đặt, không có ai có thể đứng lên để lãnh đạo, là người lãnh đạo tối cao giáo pháp của Như Lai được, mà các ông hãy lấy gì? Hãy lấy thế luật để làm thầy, hãy lấy pháp luật hòa kính để chung sống với nhau. Đó là chính là lời dạy, lời di giáo cuối cùng của Đức Phật trước khi ngày nhập niết bàn. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta cũng phải học theo lời của một vị hoàng đế nổi tiếng này. Gặp được giáo pháp của Như Lai rồi thì phải phát được như ngay, con nghe thấy cũng yên tâm chứ. Và chúng ta thì tâm giữ bằng cách nào, đi giáo của mình bằng cách nào? Học và hiểu một cái địa tạng này 3 năm. 3 năm chúng ta đặt mục tiêu học và hiểu được ý nghĩa lời dạy của Đức Phật trong cái địa tạng này để hành trì, để mà tu tâm dưỡng tính, để mà thay đổi những thói hư tật xấu của mình, để mà tri ân báo ân đối với các bậc ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của mình, khiến cho được siêu thoát. Tức là chúng ta trả nợ gì, trả hết tất cả những ân hóa đời trước của chúng ta vậy, trả nợ cho những người thân của chúng ta mang nợ, có phải trả nợ hóa là sao, trả nợ tất cả những chúng sinh mà kiếp trước chúng ta lập mưu giết hại nó, hoặc tự tay giết hại nó, hoặc thấy họ bị giết là tùy ý, hoặc là bị ăn thịt uống huyết nó, vân vân. Từ vô thủy kiếp cho đến nay nó kết quả với chúng ta, tất cả cái đó trong kinh Phật đều gọi là việc oan gia trái chủ. Và nay chúng ta hỏi chỉ đọc từng bộ kinh này phát nguyện 3 năm, trên là trả nợ báo ân cho ông bà cha mẹ tổ tiên bạn bè nhiều lần liên tiếp thân tập của chúng ta. Dưới thứ lứa là không phải là dưới mà là thứ lứa, là để trả tất cả những kiều quá đối với oan gia trái chủ của chúng ta đã làm đau khổ, đã giết chết thân mạng họ, đã ăn thịt uống máu họ, khiến cho họ kết thù kết oán với chúng ta. Cho nên đây họ thực sự không phải là người mới xuất gia học đạo, hay là người Phật tử sơ cư học đạo, học cái địa tạng hành trì cái địa tạng, tức là người đó đã học cái nền tảng căn bản của Phật giáo đi lên đấy. Từ nền tảng căn bản của Phật giáo đi lên, mà đặc biệt cho nên chúng ta thấy họ chỉ đọc từng bộ kinh này, ra từ chúng ta cũng dần dần được thấm lên. Vì sao ra thấm lên? Vì âm tiêu thì dương giới thì dưới thái vậy, âm tiêu thì dương giới thì bình an vậy. Nhiều những cái câu chuyện các Phật tử đến kể với chúng tôi ấy, cái câu chuyện họ chỉ đọc từng kinh điển đã rất hay. Và hôm ngày mai để cho kỷ niệm ngày kia, ngày kia là ngày 29, tức là cũng là ngày 30, ngày 29 tháng Chiếu cũng là ngày 30 âm lịch đó, là chúng ta sẽ kỷ niệm ngày Bồ Tát Địa Tạng xuất gia thành đạt, và ngày Bồ Tát Địa Tạng nhập niết bàn, tức là ngày 30 tháng 7 âm lịch hàng năm. Thế là ngày kỷ niệm ngày Bồ Tát thành đạt và Bồ Tát nhập niết bàn đều vào ngày 30 tháng 7. Chúng ta là những hành giả, là những cái đệ tử đang phát nguyện họ thì đọc tụng của kinh bản nguyện công đức của Bồ Tát Địa Tạng này. Thế đúng tháng ngày 30 thì chúng ta làm cái lễ gọi là kỷ niệm ngày thành đạo nhập niết bàn của Bồ Tát. Cầu nguyện Bồ Tát thường chung trong đại nguyện, phóng đại quang minh, thị hiện thần thông đến khắp mười phương, đặc biệt là trong lịch trong tam đồ lục đạo ở thế giới tha bản này, cứu độ chúng sinh, cứu độ chúng ta, khiến cho chúng ta được thỏa cái tâm nguyện của mình là cầu nguyện tiên báo ân ông bà cha mẹ tổ tiên, tâm thân tướng thuộc đã quá đáng thì sớm được siêu thoát, còn hiện tại thì thân tâm mạnh khỏe bình an, rồi sớm phát bồ đề tâm, tín thọ phụng hành, đọc tụng kinh sách của Phật, nghe giảng giáo lý của Phật, và đặc biệt là phát nguyện tuy tam bảo và niệm Phật cầu sinh tịnh độ để vĩnh viễn sớm thoát khỏi ba đường ác đạo, sáu nẻo luân hồi, tăng sinh về tây phương cực lạc thế giới, cũng như là cho oan gia trái chủ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp chúng ta mắc nợ sớm được như vậy. Đó là cái tâm nguyện của chúng ta mong muốn là hiện tại thường trụng trong tam muội tại công đức để ra học cho chúng ta thấy được thành tựu cái bản lĩnh của mình.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.